Jaya Đây là chương trình Phật Pháp Uttamma trên Thảo Thoát, mỗi ngày 2 giờ, giờ Việt Nam từ 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Giờ Houston từ 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. Giờ New York từ 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. Giờ Cali từ 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng. Giờ Paris từ 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều. Giờ Kinh Ni từ 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Con tâm như thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ Tư, ngày 20 tháng 8, năm 2014, Phật lịch 2558. Đề tài hôm nay, giáo trình kinh tập Chư Tám Ni Pa Tá, chương 2, tiểu phẩm. Bài 12 Kinh Ẩn Sĩ, phân đoạn 214, 215, 216 kể do Thượng Tọa Pháp Đăng giảng dạy mở đầu chương trình xin. Chúng ta xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ. Thưa hôm nay để cái phân hành không có bồi dị tràn được, còn xin đọc các phần này luôn. Nhất tâm định lệ Đức Như Lai Phật ứng cúng chánh kiến, chánh biên tri minh hạnh túc, thiện thề thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn, nhất tâm định lệ chánh pháp vô Phật hiện thiết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng, nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, chính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quy đức Phật bảo, nguyện cầu quy đức pháp bảo, nguyện cầu quy đức tăng bảo, xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất thường, những mộng mị xấu xa, những nghịch duyên trở ngại, hãy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là thú trong thiện, chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ, chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thịnh văn giác đại lực, nguyện tận trì vi đức, cầu phước lành phát sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời Lăng Nhân Nguyệt đọc tiếp phần kế. Xin mời. Con kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng diễn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Thế nên lấy sự chủ mộc, thế nên lấy chư công đức tự cho tất cả việc tùy. Khi mà chúng ta đi vào cuộc sống, ban đầu thì không chỉ chúng ta chú ý đến những điều gì mà chúng ta làm, nó có cái gì đó dường như là vô hình, và điều đó là điều mà chúng ta phải bảo vệ như một nguyên tắc hay là cái ngôn ngữ người Phật tử gọi là học đạo, chúng ta chỉ giữ đạo, như thế đạo lý, đạo lý là cái gì rất là vô hình. Các bạn bạch kể mà chúng ta sẽ được đọc với lại Phật Kinh Ấn Sĩ ngày hôm nay đều đặc biệt nói về thái độ của một bậc thức giả, hiểu rằng ở trong đời có những cái, có cái mà mình phải nhìn giữ. Ở đây không thể hiểu mà chúng tôi cũng phải nói trước quý vị trước khi bị giải suy giảm đó, là quý vị nên nói tới tụ hồ tắm. Chú vị ở trong giới giải thật sự ngày xưa với Ấn Độ, những cái nơi khác công cộng người ta thường trồng những cái cục tụ. Những cục tụ này có lẽ một phần để cho người ta vui chơi, như một phần để họ kỳ cọ ở trong người. Vì nếu chúng ta biết rằng cái hồ tắm thì có nước và cũng phụ phải chung rất là chặt, và đặc biệt là những người trẻ họ hay kỳ cọ trên những cột trụ đó. Ngày nay nếu mà chúng ta đi đến những bến tàu mà chúng ta nhìn thấy những cột trụ họ trồng xuống để từ những con tàu đi vào, thì chúng ta biết rằng cái những cột trụ này không thể làm bình thường được, tại vì nó rất là dễ bị lung lay bởi những con tàu, và do vậy họ phải chôn thật chặt. Thì cột trụ ở trong hồ tắm mang ý nghĩa như vậy. Rồi tiếp tục lắng nghe cùng chân kinh, và sau đó chúng ta sẽ cùng thỉnh sự hợp tác vì giảng sư của chương trình ngày hôm nay về đến đề chủ pháp bài trong này.
Biết từ chế ngự, không làm điều ác, trẻ và hạng trung niên. Con xin sám hối, con đọc sai. Ai thật tự mình đứng, thẳng như cây thôi, nhàn quán các nghiệp tác, quán sát chánh bất pháp, các bậc trí nhận thức, vị ấy thật ẩn sĩ. Ai biết tự chế ngự, không làm các điều ác, trẻ và hạng trung niên, bậc thẳng ẩn sĩ chế ngự, vị thông nên chọc trận, vì không làm ai giận, các bậc trí nhận thức, vị ấy thật ẩn sĩ. Chúng con kính thỉnh thượng tọa Pháp Đăng dẫn nhập bài học hôm nay. Chúng con kính thỉnh thượng tọa Pháp Đăng lên giảng bài học hôm nay. Con kính thỉnh thượng tọa Pháp Đăng.
Nam mô Bụt A Di Đà, Nam mô Tam A Di Đà, Nam mô Tam A Di Đà, chúng con phát tâm xin lễ Phật. Xin lễ Đức Phật, xin lễ Đức Tăng. Xin lễ Sư trưởng, xin lễ Đức Đẳng, xin lễ Phật tính cùng với chư con Đức Tăng. Xin sự đại cô xin lễ Đức Tăng. Ngày hôm nay thì cái trời ngon cái này giảng như là trời ngon 214 215. Thì cái trời ngon 214 đó thì chúng ta thấy là vị nào biết chữ từ như cột trụ hồ tắm, khi người khác nói lời chê tức đo, thì không có tham ái với căn cái định tĩnh, các từ các bậc trí nhận thức thì ấy là thực tỷ. Thì chúng ta thấy xuyên qua cái câu chuyện của ngài Trinh Cha là Như Cá cho Đức Phật, thì chúng ta biết đây cũng là một trong những Phật lực, một trong những cái Phật lực mà nói đến cái sự du cáo của ngài Trinh Cha. Thì chúng ta thấy rằng đối với một cái vị Phật như là vị Phật Tổ đó, thì chúng ta đừng nghĩ rằng nếu một lần vị Phật Tổ rồi thì công việc nó sẽ thuận tiện hoàn toàn, không phải như vậy. Ngài là một cái vị sanh ra làm người, thì dù là ngài thích chót là thành Phật, nhưng mà rồi trong những cái kiếp luân hồi đó thì chúng ta biết những cái luân hồi đó thì mình tạo tác những cái nghiệp, thì những cái nghiệp đó nó luôn luôn đó, nó cũng theo mình. Và cho đến lúc nào đó mà mình không còn luân hồi nữa. Có những cái nghiệp mà nó theo rất là lâu, đối với chúng sanh, khi nào chúng sanh đó mà viên tịch niết bàn thì thôi. Nếu mà chưa có viên tịch niết bàn thì cái nghiệp đó vẫn còn tiếp tục. Chính vì như vậy nên chúng ta luôn luôn hiểu và chúng ta luôn luôn phải thận trọng. Thận trọng thì sao? Vì nếu mà cái nghiệp đó mà nó hình thành thì nó luôn luôn dẫn chúng ta vào cái cõi khổ. Và như vậy thì những cái bậc mà trí tuệ đó luôn luôn biết được cái điều này. Thì chúng ta biết rằng đối với Đức Phật là một cái vị chánh đẳng chánh giác thì cho chúng ta hiểu điều này. Có nghĩa là ngài là một vị Phật rồi á, thì khi chúng ta nghĩ theo một cách thông thường đó, thì nghĩ rằng Đức Phật là cái gì nó cũng toàn hảo hết, cái gì nó cũng toàn hảo hết, nó không còn một cái kém khuyết nào. Nếu mà nói về cái toàn hảo mà về cái đạo quả, về cái thần thông, về cái thắng trí đó, thì thật sự ngài đã thành tựu hết rồi. Nhưng mà ở đây á, muốn nói đến cái đời sống của ngài, thì cái đời sống của ngài là thường thì chúng ta biết không ai thì đàm có nói đến những 18 tâm quả vô nhân á, trong đó có nhãn thức tội cả, hoặc thì quả bất thiện, nghĩ thức tội cả, thấy thức tội cả, thì thức tội cả, trong thức tội khổ và bất thiện đó, thì cái đó là cái thành quả thiện ác cái trong quá khứ. Bây giờ mình thanh nằm cái kiếp này mình có những cái thành quả. Và ví dụ chúng ta thấy rằng Đức Phật này nói như vậy thì chúng ta biết rằng Đức Phật là ngài được bậc toàn tri diệu giác, và ngài biết được khi mà mỗi con người đã thanh nằm người mà ngài cho chúng ta biết, và đối với chúng ta đó ngài cũng dạy phải tham nhẫn trước những cái gì mà mình không có vừa lòng. Bởi chúng ta thấy rằng những cái vị không vừa lòng, nắng về mưa, rồi những cái người mà gọi là sống mà họ không có biết tu tập, họ không biết chế ngự, rồi họ sống mà ganh tị tật đố đó, thì cái đó là mỗi cái tâm niệm của mỗi chúng sanh, thì chúng ta không thấy như thế, thì chúng ta biết rằng tất cả mọi chúng sanh nó đều là như vậy. Khi mà họ chưa có được giác ngộ, nhưng mà khi giác ngộ rồi đó thì thật sự là họ mới loại bỏ cái tiền não. Thì khi mà hết tiền não rồi thì cái thân khẩu ý của họ mới được chọn lành. Thì cũng như vậy, khi mà ngài thành Phật đó, thì ngài như là voi lâm trận những gì voi lâm trận đó, thì chúng ta thấy con voi mà lâm trận đó, thì chúng ta đâu thấy con voi đó nó được hoàn toàn không có vương giáo tới với nó đâu. Giáo cung hương thắng tới nó bốn phía, nhưng con voi đó vẫn phải chịu đựng, nó vẫn phải xông lên. Thì chúng ta cũng thấy điều đó được ví dụ như là đối với Đức Phật vậy. Ngày ra đời là ngày thuyết pháp, mà ngày thuyết pháp lỗ thanh đó, thì ngày phải qua nhiều cái chướng ngại mà ngày đổ chúng sanh, đâu phải là chúng sanh nào đó họ cũng dễ dạy đó. Có những chúng sanh đó là không dễ dạy tí nào mà có nghĩa là họ luôn luôn họ tìm cách này cách kia. Thì chúng ta cũng biết Trinh Cha là một cái nàng kỹ nữ mà được ngoại đạo đó, họ nhờ và cái chuyện này xảy ra vào cái khoảng thời gian cái hạ thứ 7, chưa đến hạ thứ 8 của Đức Phật. Thì chúng ta thấy rằng đối với cái thời kỳ này đó, thì chúng ta thấy rằng Phật Pháp rất là thịnh hành. Những người ngoại đạo đó thì họ luôn luôn đối đầu với Đức Phật, mà họ luôn luôn đối đầu như vậy họ đều thất bại hết. Như vậy thì những cái mất mát từ những cái người thiện tính của họ không có tính tâm, từ những cái người thiện tính của họ bỏ ngoại đạo đi theo để làm đệ tử Đức Phật, thành ra nhiều khi họ khi mà họ thiếu thốn nên là họ mất đi rất là nhiều như vậy đó, thì họ sinh ra sự buồn phiền. Thì nàng Trinh Cha này là một cái tín đồ của ngoại giáo, và thấy những cái người thầy của mình đó, bị tổn thương như vậy đó, bị mất tín đồ rồi mất đi lợi lộc như vậy đó, thì giảm dần như vậy đó, thì họ thấy nàng Trinh Cha, và họ nhờ họ năn nỉ nàng Trinh Cha, họ cũng như là họ cầu xin là chính cha hãy làm những cái việc mà như là du khống Đức Phật. Thì nàng chính cha Mana Vika là một cái người đệ tử ngoại đạo thuần thành, và thấy cái sắc đẹp của nàng như vậy đó, thì ngoại đạo mới nghĩ thiết kế để du khống là nói về chính cha có vào trong cái kỳ riêng, rồi đi sớm về khuya để làm cho mọi người thấy nàng đi vào trong chùa. Nhưng mà ra thì ra kể một cái thời gian như vậy, lâu dài như vậy á, thì nàng mới du khống là nàng đã có thai. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái âm mưu này đó, họ sắp xếp và họ cũng rất là kỹ lưỡng. Như vậy thì chúng ta biết rằng ở đây mới nói đến một cái bài kệ vị nào biết tưởng tự như cột và trụ hồ tống đó, có nghĩa là nói đến cái cột và tống ở trong một cái lòng đất sâu á, thì không có thể nào mà dễ dàng để rút nó lên được. Thì cũng như vậy, nàng chính cha dùng những cách du phóng này đó, thì chúng ta thấy nàng và ngoại đạo có rất là nhiều cái phong thức, rất là nhiều cái sự suy nghĩ để làm cho mọi người mà mất, để làm cho mọi người Phật tử mất uy tín đối với Tam Bảo và nhất là Đức Phật. Nhưng mà nàng, dù nàng có làm chủ mọi mô thần thiết quỷ, nhưng mà nàng không thể nào mà làm cho được hết. Thì chúng ta thấy khi mà nàng, khi mà ngày thứ sáu thì nàng đổ cái bụng, thì nàng mới nói giữa mọi người đã sao xong, nếu ngày không lo thì phải cử bà quý sức xa hoặc những cấp cô độc hay đức vua ban kia nó đi, những người thiện tính của ngài lo cho tôi chứ sao ngài lại để tôi như vậy nè. Thì chúng ta biết rằng lúc tới giờ đó thì Đức Thế Tôn là cũng nói cái chuyện này chỉ có ta nào biết mà thôi. Thì Đức Phật còn muốn nói như vậy để cho biết rằng cái tâm của nàng đó là cái mưu thần cái quỷ nàng bày ra nàng biết, và Đức Thế Tôn ngày biết là ngày không có làm việc đó, vì cái việc đó đối với một cái vị mà chánh đẳng đánh giác đoạn trừ hết cái phiền não thì đâu còn những cái tâm tham để mà làm những cái việc đó. Như vậy thì chúng ta biết rằng lúc bấy giờ đó thì thiên chủ đế thích là tứ đại thiên vương đó, thì chúng ta thấy rằng khi Đức Thế Tôn mà thuyết pháp định thống như vậy đó, thì cái quan lực của Phật Bảo và cái sự hộ trì của chư thiên và chư thiên đã hiện thành những con chuột mà chúng ta thấy ở trong sử đó nói con chuột đó đã chung vào trong người của nàng chim cha và cắn những cái sợi dây để khúc gỗ được đẽo hình dạng. Mà cái gỗ nhẹ và đẽo hình dạng giống như cái thang vậy, thì chúng ta thấy có loại nhiều loại gỗ mà như cây gòn hay là cây những cái loại cây mà như vậy, cây thông hay là những loại cây mà nó có thể nó nhẹ nhàng, mà chúng ta thấy họ đặt đẽo gọt thì nàng đeo vào trong bụng hoặc nàng cột dây được trong đó kỹ lưỡng như vậy. Nhưng mà khi mà những vị thi tiên đó, những vị thi tiên mà hiện ra rồi cắn vào những cái dây nó rớt xuống, mà chúng ta biết nàng cũng lắm môn nhiều trò, nghĩ như người phụ nữ mang thai vậy, dùng tay để đánh bằng tay, phóng bằng tay, phóng bằng chân để chưng lên giống như người sắp tất kỳ thanh nở vậy. Thì chúng ta biết rằng khi mà nàng, dù là nàng làm như vậy, nhưng mà chư thiên mà thiên chủ rất thích là đối với những cái vị này là những cái vị đệ tử Đức Phật. Nên những cái vị này đã dùng thần thông của mình hóa thành những con chuột và cắn rớt cái khúc gỗ xuống. Thì nàng đã bày mặt, đã cũng như tới nhà là mặt chuột vậy đó, khúc gỗ chỉ rớt xuống thì cái bụng nàng đâu có to và con là cái mẹ. Thì cuối cùng lúc bây giờ nàng đi ra khỏi tầm mắt của Đức Phật và đã bị đứt rút. Thì chúng ta thấy nàng chính cha là một trong năm cái người mà bị đứt rút nàng du phóng cho Đức Phật. Như vậy thì chúng ta thấy rằng ở trong cái bài kệ này nói đến như cái vị nào biết tự tự đó, thì là một cái vị chánh đẳng chánh giác mà ngày toàn tri diệu giác, và ngày đối với tám cái Phật lực đó, thì chúng ta thấy mỗi cái Phật lực nó khác nhau. nó không giống nhau. Mỗi cái Phật lực á, thì những cái Phật lực á, thì Ngài dùng trí tuệ, Ngài dùng chánh niệm, Ngài dùng tham nhẫn, Ngài dùng từ tâm. Thì đối với những cái Phật lực mà phá Phật lực đó, thì Ngài Chính Cha là một người đã du khống Ngài. Ngài phải giống như là Ngài nói bài lời rồi Ngài đặt định vậy. Và cái việc mà ngài đã làm như vậy đó, thì thật sự đó, thì chúng ta biết rằng đối với một cái vị chánh đẳng giác biết tự tự như vậy đó, biết tự tự đó, đối với tất cả các việc nàng biết họ lắm mưu điều kế, họ làm đủ cách như vậy đó, chỉ từ khi nào đó là thiên chủ đích thích là tứ đại thiên vương đó cắn rớt khúc gỗ xuống thì là mới lòi rớt khúc gỗ xuống, thì lúc bây giờ nàng mới biết bắt cỡ, và nàng mới biết được cái việc nàng làm du phóng được đức Phật như vậy không phải là dễ, không phải là dễ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng nói đến nguyên cột trụ hộ tâm là muốn nói đến một cái vị Phật, cái việc mà chánh niệm và chánh định của Ngài toàn hảo rồi, nên Ngài biết được cái việc như thế nào. Thường thường thì chúng ta biết đối với Đức Phật đó, các cái việc mà xảy ra đó, thì Ngài luôn luôn Ngài biết, Ngài biết cái chuyện đó đối với Ngài là một cái nghiệp quả như thế nào. Thì chúng ta cũng biết Ngài là một cái vị Phật, Ngài luôn luôn những chuyện gì được đến với Ngài đó, Ngài cũng phải đối đầu với tất cả mọi cái việc đó, như là các chúng sanh khác thôi. Nhưng mà ngược lại thì các chúng sanh khác thì phản ứng bằng tham sân si, còn Ngài đó thì Ngài luôn luôn biết bằng trí tuệ, biết bằng cái Phật lực của Ngài, Ngài biết được những cái việc mà trong quá khứ, những cái nghiệp quả, bây giờ những nghiệp quả đó tổ tâm. Nên chúng ta thấy rằng cái việc nàng sinh ra lý, hoặc cái việc nàng nó ra lý giá mà mắng chửi ngài cũng nói lên cái việc quá khứ do ngài cùng ngũ quán thì theo mà du khống cho cái bị đạo sĩ bắt tiền, và cái việc đó tới bây giờ đó nó thầm tù. Thì cái việc mà nàng sinh cha du khống với ngài là cái nghiệp quả mà nhiều khi chúng ta thấy nghiệp quả mà trong quá khứ đã du khống cho cái vị đạo sĩ đó, không phải là cái người tu tập mà cái người hưởng dục. Chính vì như vậy nên một cái lời nói mà từ cái khẩu nghiệp và cái ý nghiệp thì nó cũng kết tụ mà ngài đã chịu cái việc mà du khống bây giờ, chuyện du khống bây giờ. Thì chúng ta biết rằng đối với Đức Phật thì ngài nói lên tất cả những cái việc đều là cái nhân quả hết, chứ không phải là không có nhân không có quả, mà tự nhiên cái chuyện nó đến với ngài, chúng ta nên biết như vậy. Còn đối với Đức Phật rồi, nói một cái người mà biết tu tập đó, hay là một cái người đã giác ngộ rồi đó, thì những việc mà đối đầu nghịch cảnh đó, đối với các vị đó, thì các vị luôn luôn làm như là Đức Phật, thì luôn luôn dùng cái Phật trí để ngài giải quyết vấn đề đó. Còn đối với các cái vị thánh đó, thì chúng ta thấy có nhiều cái việc mà là cái nghiệp quả thì các ngài cũng biết, như là chúng ta thấy ngài một thiện nhiên thì cái bọn cướp cũng vì họ mất danh lợi đó mà họ sai người, họ bỏ tiền ra mướn cái bọn cướp mà đi giết ngài một thiện nhiên. Thì chúng ta biết rằng ngài cũng biết được cái nghiệp quả của ngài trong quá khứ, và ngài chấp nhận cái nghiệp quả đó và để cho bọn đó được vừa lòng. Thì chúng ta thấy rằng đối với các cái bậc các cái vị có thần thông đó, thì các vị đó các vị đó thấy cái chuyện mà xảy ra đối với ngài á, nếu mà lừa lúc đầu ngài chưa có dùng cái trí tuệ của ngài ở ngài đoán xét á, thì ngài cũng biết nó là như vậy. Nhưng mà khi ngài dùng cái trí tuệ thì ngài biết rõ ràng cái việc mà họ muốn giết ngài, muốn giết hoàng như vậy đó là cái chuyện nó như thế nào, thì ngài thấy được đó là cái nghiệp quả. Thì chúng ta thấy rằng đối với một cái vị Phật thì luôn tưởng tượng đó một cách toàn hảo, cái chuyện nó tới như thế đó, nó phải tới như thế đó, chứ không phải là ngài phải dùng cái cách này cái kia để chặn đứng lại cái việc đó, mà tùy nhiều khi chúng ta thấy rằng chỉ khi nào mà chặn đứng và có cái lợi ích cho chúng sanh, chúng ta thấy cũng như câu chuyện của Đức Vua Ba Tê nó đi vậy đó, có bà hoàng nó mất đó, thì Đức Phật này, hoàng hậu Malika mất đó, thì Ngài đã dùng định không để can dự vào cái việc mà làm cho Đức Vua quên đi. Nhưng mà những cái chuyện này á, thì chúng ta thấy rằng Ngài không dùng như vậy. Vì cái chuyện này là cái chuyện nghiệp quả của Ngài là diễn tiến, và cái chuyện diễn ra đến mức độ như vậy thì nó sẽ kết thúc. Kết thúc nó không có kéo dài. Thì chúng ta thấy rằng á, đối với cái việc Đức Phật Ngài nói chuyện cái chuyện quá khứ hay là cái chuyện tương lai đó, thì Ngài cũng biết được cái nhân quả đó. Và cái nhân quả đó nó luôn luôn là một mắt xích trong vòng luân hồi. Mà chúng ta thường nghe nói 18 tâm vô nhân đó, có 7 tâm quả bất thiện vô nhân, như là nhẫn thức, sợ trả quả bất thiện, nghĩ thức, tỷ thức, tiệt thức, thân thức, họ khổ, thức thâu, thức thâu, họ trả, quan sát, họ trả, về quả bất thiện. Đó là những cái gì mà nó đến với mình không vừa lòng, không có đẹp ý, khó chịu về thân, về tâm, khó chịu về mắt, tai, mũi, lưỡi, thân khó chịu, tiếp nhận đó. Còn giờ chúng ta thấy như là những cái tâm quả thiện vô nhân, như là 8 tâm quả thiện vô nhân, trong đó nhận thức, nghĩ thức, tỷ thức, tiệt thức, thân thức, họ lạc, thức khô, quan sát, họ hỉ đó. Thì những cái gì đó là những cái thành quả do cái phước báo mà chúng ta đã tạo trong quá khứ. Bây giờ phước báo nó tổ thân như chúng ta. Nên chúng ta thấy đối với Đức Phật, cái Ngài nói như là Ngài từ bến sông Hằng ở lên Gia-sa-li đó, được rải hoa xuống giường. Thì Ngài cho biết cái đó không phải là thành thông của Ngài, mà cái đó là trong cái nghiệp lực của quá khứ. Ngài đã tôn tạo cái bảo tháp, Ngài đã tu sửa cái bảo tháp, Ngài đã làm cái việc trang hoàng cái bảo tháp đó. Và bây giờ thì thiên rải hoa cúng dường Ngài nhiều như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một cái việc mà tưởng tượng của một vị Phật đó, thì luôn luôn đó là một cái tinh thần hoàn hảo. Cái chuyện nó như vậy là nó sẽ xảy ra như vậy, chứ không phải là ngày làm khác đi được. Bởi chúng ta biết rằng đối với một vị Phật tổ, cái chuyện xảy ra như vậy thì đối với tạm thiên hay đối với chư thiên thì các vị có phần thông, các vị cũng biết được chứ không phải không biết. Nên nhiều khi chúng ta thấy rất là nhiều những cái câu chuyện mà một cái người chết mà bỏ xuống địa ngục vì khu cô ca lý cá đó, bị phạm thiên nó báo, thì Đức Phật Ngài cũng biết, Ngài nói rằng ta biết cái tâm của ta biết cô ca lý cá bị đọa ở trong địa ngục, thế nào. Thì chúng ta thấy rằng đối với những cái vị phạm thiên, những vị chư thiên, những người đó thành thông, họ cũng biết được do điều đó. Nhưng mà có những cái lãnh vực đó họ không biết được, nhưng mà Đức Phật biết được. Đó là những cái lãnh vực mà đặc biệt thù diệu, như là chúng ta có nói đến 6 cái lợi ký mà chỉ có vị chánh hạnh chánh giác không biết được. Còn lại thì những vị thông văn cũng không có thể nào biết được những cái đại trí, những cái gì phải xảy ra đặc biệt đó. Thì chúng ta thấy rằng đối với một cái vị Phật đó, thì cái việc mà tưởng tự của Ngài đó, nó hoàn toàn theo một cái tinh thần nhân quả, chứ không phải là chúng ta đừng nghĩ rằng một vị Phật rồi đó thì Ngài làm sao Ngài làm cũng phải vậy. Chúng ta thấy dù là Ngài thành Phật rồi, nhưng mà dòng họ của Ngài đó, dòng họ tất cả của Ngài đó mà bị dưới đâu đó phá tầng khác, thì Ngài biết cái nghiệp quả nó cũng chín mùi rồi. Thì bây giờ dưới đâu đó phá tàn sát dòng họ của Ngài, dù là 3-4 lần trước đó Ngài đã can ngăn rồi, nhưng mà Ngài thấy cái nghiệp quả nó chín mùi rồi, bây giờ không có cái nào can ngăn nữa. Như vậy thì chúng ta thấy một cái sự tự mà đặc biệt như vậy đó, chỉ có một cái một vị chánh đẳng chánh giác Ngài làm hiển lộ cái pháp nhân quả lên để cho đời thấy được, cho thế gian thấy được, cho chúng sanh trong tam giới này thấy được. Một cái nhân quả mình đã tạo rồi đó, thì cái nhân quả nó cũng theo mình như bóng không trời hình vậy. Nên Đức Phật Ngài nói rằng cái bài kệ mà ý dẫn đầu các pháp ý làm chủ ý tạo đó, nếu mà ý như được nó mang hành động, khổ não sẽ theo sao như bánh xe theo chân vật kẹo. Thì chúng ta thấy câu chuyện của Ngài Chắc Cú Ba Lá, quá khứ Ngài làm bị thuốc và làm mù mắt người ta, bây giờ Ngài cũng bị mù mắt, tuy rằng trước này Ngài thành tựu đạo quả lấy. Thì một mắt tức nhân quả nó có thời kỳ nó tổ thông thì nó phải tổ thông. Và nó cũng nó nương vào cái nhân duyên đầy đủ điều kiện như vậy thì nó tổ thông đúng vậy. Tất cả các cái Đức Phật đó, Ngài cũng nhìn biết cái việc mà nhân duyên, cái việc mà nó tổ thân cái nghiệp quả. Chúng ta thấy như là tiền thân của tôn giả Đê Quát Tá thành Phật mà hiểu là bộ xương khô đó, miệng thì hôi thối mà thành Phật đó thì thành một vị Phật độc giác, nhưng mà miệng thì hôi thối, thân hình thì như bộ xương vậy. Thì chúng ta thấy rằng á, nên á, thường thường chúng ta nghe sư trưởng nói về một cái vị mà đại trí tuệ, mà ngày thuyết pháp và ngày sợ những cái việc nhỏ nhỏ, thì ngày nói rằng những cái việc mà nhỏ nhặt của người đời thì coi thường, nhưng mà những cái bậc càng có trí thì nào đó, càng thấy những cái việc nào đó, bất cứ một việc nhỏ nào nó cũng trở thành những cái nghiệp đó, nó có thể là cộng nghiệp, có thể là thường nghiệp, có thể là sinh tác nghiệp. Thì chúng ta thấy như là những cái thọ quá khứ mà Bồ Tát cái danh ná tâm ma kể lại kiếp đó là cái kiếp quá khứ của ngày chỉ vô tình bắn qua mà chết con sâu trong đó, mà sao con sâu làm như giấc pháp, con ra con sâu đó chính là như giấc pháp sau này mà bắn lại ngày kiếp làm Bồ Tát chú anh ná tâm ma, ngài phải bị mũi tên đó. Thì chúng ta thấy rằng những cái người mà còn trí tuệ từng nào đó thì coi kinh điển thấy Đức Phật này nói là tất cả những câu chuyện đó, thì có những câu chuyện là tổng nghiệp, nhưng mà có những câu chuyện là thường nghiệp, có những câu chuyện là khinh chuyển nghiệp. Thì những nghiệp nào có cơ hội tổ sanh thì nó cũng tổ sanh, chứ là mình đã làm rồi, giống những hột giống mà nó nằm ở dưới đất vậy đó, có nhiều khi nó nằm ở lòng sông thì chúng ta thấy người ta hút cát lên, người ta đổ cái đống cát nó lên, chúng ta thấy ở dưới giữa sông như vậy, sâu dưới là mấy 12-30 mét đất nước như vậy đó, nhưng mà khi mình đổ lên cái hộp nó khô lại rồi nó gặp cái cơn mưa ướt đó thì nó cũng nảy mầm lên. Mà chúng ta nghĩ rằng cát ở dưới giữa là không, chúng ta nghĩ là không hộp giống, nhưng không phải vậy đâu, cái gì nó vẫn còn hộp giống. Và những hộp giống nó trơn và nó lấp ở dưới cái dòng xanh đó, khi mà cái hộp giống đó có cơ hội mà nó không trở thành vô hiệu nghiệp đó, thì gần những gia chúng ta thấy cái nghiệp thì nó không tổ tâm, thì Phật giáo trong nghiệp đã là vô hiệu nghiệp, là nghiệp không tổ quả nữa, là có cái hộp nhưng mà nó không còn cái mầm. Còn nếu cái hộp nào nó còn cái mầm đó, thì nó cũng trở thành những cái nghiệp thường nghiệp, thường nghiệp hoặc là tổng nghiệp hoặc là kinh tắc nghiệp, thì nó gọi là còn cơ hội tổ tâm. Khi nào nó trở thành vô hiệu nghiệp là nó không có tổ tâm mà thôi. Mà nhất là khi nào chúng ta duy tịch niết bàn, không còn cái sự luân hồi sinh tử, thì cái đó là cái vô hiệu nghiệp hiệu quả nhất. Thế thì chúng ta nói đến những cái vị mà thành tựu đạo quả tu đà quần á, thì đứt bốn đường ác đạo, vô hiệu nghiệp chỉ bốn đường ác đạo, nghĩa là không sanh vào địa ngục, ngã quỷ, chích tâm, a-tu-la. Vị đó đắc đạo quả tu đà quần là không còn tỉnh chuyển, không còn sanh vào đó nữa. Như vậy là tất cả những nghiệp nào từ những cái cảnh giới đó trở thành ác vô chi tâm, nó vô hiệu nghiệp. Nhưng mà chúng ta biết rằng nếu mà chúng ta làm những việc nào nó còn cơ hội độ tâm thì chúng ta thấy cũng trả chịu những cái nghiệp quả này. Và một điều nữa mà chúng ta thấy bị mở cái chữ tự ở đây á, muốn nói đến Đức Phật ngày cho chúng ta biết rằng dù là ngài là vị Phật tổ như vậy, nhưng mà ngài cho chúng ta biết rằng những cái thân nào nó còn cái thân thì cái nghiệp nó cũng còn theo. Chỉ có viên tịch niết bàn diệt trừ ngũ quẩn đó, thì không có luân hồi nữa, thì không chịu khổ đau của các thân ngũ quẩn nữa. Mà chúng ta gọi là quả luân hồi, do cái nghiệp luân hồi, rồi cái phiền não luân hồi tạo cái nghiệp luân hồi cho cái quả luân hồi. Mà nếu chúng ta còn luân hồi thì cái nghiệp quả chúng ta phải chịu thôi. Nên chúng ta thấy mỗi cái vị đó ở trong cái thời kỳ của Đức Phật đó, thì có những vị thù thắng như ngày Bắc Cô Lá đó, ngày sống đến 180 tuổi, ngày không có bệnh hoạn gì, ngày chiến tịch biết con. Nhưng mà chúng ta thấy có nhiều vị đó, như là ngày Cô Thí Cá, ngày bệnh đau đớn hoàng hoại, ngày đem cái con dao, ngày chiến tịch biết bàn. Mà chúng ta thấy cũng rất là nhiều, như là ngày Đích Phá Thứ Thay đó, ngày cũng đắc quả ao hán, nhưng mà lỡ nó không thể. Lúc ngày chết đó, thì tai chân tứ chi rớt ra từng khúc như vậy. Thì chúng ta thấy rằng đối với các cái bậc thánh đi được biết bàn, nhưng mà mỗi cái thân của các vị đó có mỗi cái hiện tượng khác nhau đó, thì chúng ta nên hiểu Đức Phật là nó nhìn vào đó, chúng ta biết cái nghiệp quả của mỗi loài, nghiệp quả của mỗi loài. Thì cũng như từ cái bài học này chúng ta biết rằng có nhiều người họ theo một cái tôn giáo, nhưng họ cực đoan, họ tự tự một cái cách tự tự không có đúng đắn, họ tạo cái nghiệp quả. Còn đối với các cái bậc thánh hay là cái người mà nghĩ cái pháp bậc thánh thì người đã luôn tự tự theo chánh pháp, chứ không phải vì một cái tôn giáo hay là một gì một cái xu hướng theo tôn giáo mà lại tự tự một cách định về tạo ra nhiều cái nghiệp đen tối cho mình, trong khi mình nghe lời người ta mình phải chịu cái nghiệp quả đó. Nên bình thường quý vị thấy ở đời mà Đức Phật vừa nói, nếu mà mình làm hoặc là để người ta làm thì cái nghiệp nó cũng tương tự với nhau. Chúng ta thấy cũng như là có nhiều người mà không hiểu đó, thì chúng ta thấy cái chuyện mà ví dụ một cái người mà phạm tội như là thân khẩu ý đầy đủ hết, ví dụ một người mà họ mình nói như là một người giữ tiền, rồi một người thân giữ tiền, ý có tiền rồi khẩu nói ra mình tự tử đó, hay là một cái người mà họ không có đúng đồng tiền đó, nhưng mà họ cũng biết mình có tiền, rồi họ cũng có ý bất tịnh, là nếu mà nói về cái việc mà giữ tiền đó, rồi họ cũng có khẩu mà nói ra, thì họ cũng một cái người phạm ba chi, một cái người phạt hai chi, nhưng mà có nhiều khi họ không hiểu được điều đó, họ tự giống như là họ nói là mình không có phạm tội vậy, họ tự tuyên bố mình là không phạm. Nhưng mà thật sự một cái người trí họ biết được cái việc mà Đức Phật này thì rồi nói một cái người nào mà tự tự dù là thân dù là khẩu dù là ý đó, nếu mà thân khẩu ý mà đầy đủ đó thì cái tội đó nó có ba cái phần tội, còn nếu một người có ý và khẩu thì có hai phần tội, có nhiều người thì có ý và thân thì có hai phần tội. Thì như vậy chúng ta biết rằng Đức Phật vừa nói về cái nhân quả đó, thì vị nào biết đầy đủ đó như là một cái vị Phật chánh đẳng chánh giác, ngài biết và ngài nói ra tất cả những cái nghiệp quả từ thân khẩu ý. Một người mà hiểu được đầy đủ như vậy đó, mà biết được cách như vậy thì cái thân khẩu ý mình biết thế nào, mà Đức Phật như là Đức Phật vừa nói ngu mà tự biết mình ngu, ngu này là trí phải ngu đâu, mà ngu mà vẫn biết mình ngu thì mình là trí mới ngu thật là. Cái người ngu mà không biết mình ngu, cái người ngu mà không biết mình ngu thật sự là cái người đó ngu. Còn cái người ngu mà biết mình ngu thì từ từ người đó sẽ làm cho mình là trí. Những cái việc mình sống mà mình biết điều đó là đúng, mà Đức Phật gọi là thành tựu được cái tri kiến đó, cái thành tựu cái tri kiến đầy đủ. Nhiều người thì thành tựu cái giới hạnh nhưng mà không thành tựu cái tri kiến. Thì có nhiều người thành tựu cái tri kiến nhưng mà không thành tựu giới hạnh. Nhưng mà có người thì thành tựu thì luôn cả giới hạnh, luôn cả tri kiến đầy đủ như vậy đó. Thì một vị chánh đẳng chánh giác thì ngày toàn trở đầy đủ hết. Nên nó bị nào biết tưởng tự đó, thì chính là Đức Phật ngài muốn nói lên cái nghiệp quả của cái vòng luân hồi này. Chúng ta tạo tác thì chúng ta phải chịu mang lấy. Mà một cái người mà thường thường sống ở đời đó, thì cái người mà có cái tâm mà như là một cái vị Phật thì cái tâm bất động, không có bị những cái ngọn gió đời như là khen và chê lợi mà danh, mất lời mất danh, khổ và lạc, vui và buồn, hay là danh và lợi đó, cũng không bao giờ mà những cái vị đó bị lay động cái tâm tư. Và các vị đó biết được cái vị nào là cái vị ngọt, cái nào là nguy hiểm, đối với các bậc thánh thì các ngài phát huy tất cả. Như vậy thì chúng ta thấy rằng khi người khác nói những cái lời khen chê cực đoan, thì chúng ta thấy cực đoan là hai cái hiện tượng, là khen chê và gọi là không có đúng cách, hay là chúng ta hay nói đến một cái người tưởng tượng gì thương gì ghét gì si mê gì sợ đó, mình nói ra cái lời nói gì thương thì mình nói gì ghét, mình nói gì si mê, mình nói gì sợ, mình nói thì những người mà luôn luôn họ ở trong một cái cực đoan là họ bị khen chê, họ bị si mê, họ không biết, họ buồn oán mà họ khen chê đó, thì cái sự khen chê đó nó không có không phải là cái sự khen chê của Đức Thánh. Còn cái bậc thánh thì biết được cái nghiệp đen, nghiệp trắng, biết được cái sự tinh tấn nỗ lực, biết được các cái pháp mắt bắt mắt bậc thông minh có người biết được. Nên ngài khi ngài nói đến một cái lời khen tán thán, một cái lời tâm tán thán này, thì ngài biết được cái điều đó đúng hay điều đó không đúng, vì có trí có mắt thì thấy được. Còn đối với những chúng sanh họ không có mắt không có trí đó, và nên nhiều khi họ sanh làm người rồi họ tạo những nghiệp, sau đó cái nghiệp đó nó kết tụ trong đời sống luân hồi, họ sanh nó làm người, họ chịu khổ mà họ không có được những cái điều an vui, chính vì cái nghiệp đó nó làm cho họ phải chịu khổ đó, chịu khổ đó. Vị không có tham mới với căn chế định tĩnh, các bậc trí nhận thức vị ấy thật tĩnh chỉ. Thì chúng ta thấy rằng xuyên qua cái bài kệ này và xuyên qua cái câu chuyện thì chúng ta biết là nàng Kim Cha du khống cho Đức Thế Tôn, Nhưng mà Đức Thái Tôn á, Ngài biết được cái việc mà nàng Tinh Cha du phóng cho Ngài, và Ngài cũng biết được cái đó là cái nghiệp quả, và cái đó là một cái việc mà cái người tí như là Phật tí thì Ngài đã biết được cái chuyện xảy ra như vậy. Trong cuộc đời thì chúng ta thấy đâu phải là khi mà chúng ta chưa thành thánh nhân thì chúng ta luân hồi, chúng ta tạo những cái nghiệp, và những cái nghiệp đó rồi cuối cùng nó cũng thành những cái quả. Và chúng ta thấy như là câu chuyện mà tiên ma ba tuần mà phá Đức Phật vậy đó, thì chúng ta biết rằng cái quả địa cầu sao á sẽ có hai Đức Phật là Ma Vương và Đức Vua Ba Kê Na Lý thành Phật ở đất sao. Nhưng mà hiện tại thì Đức Vua Đức Ma Vương lại phá Đức Phật. Bởi vì khi mà cái tâm nó chưa hết cái phiền não đó, thì những cái phiền não đó nó làm chúng ta tự tử đó là bụng về, và sau khi mà chúng ta thành Phật rồi đó thì chúng ta phải cũng gặp thấy những cái hậu quả dựng về trong quá khứ mà chúng ta đã tạo. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với tất cả các Đức Phật đó thì chúng ta thấy nếu mà chúng ta coi đó, chúng ta nghe đó, thì chúng ta thấy như là bà Kinh Hàng Ma ấy, tiền thân của Ngài vậy, một kiện liên mà làm Đức Mani Si phá Đức Phật ta cũng thành phá vậy, cùng với hai vị đệ tử thượng thủ Kinh Văn đó. Thì chúng ta thấy rằng khi mà nói đến một cái vị mà chưa có động từ tiền não đó, thì chính những cái tiền não đó nó cũng tự tử chúng ta có những cái hành động sai lầm. Và khi mà thành Phật rồi thì mình biết được cái tự tử sai lầm trong quá khứ đó, bây giờ nó tổ thân cái quả, mình phải chịu gặp những cái hậu quả đó. Như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng các bậc trí như là các cái vị Phật chánh đẳng giác, độc giác hay sinh văn giác thì các ngài đó là hết tiền não rồi, thì các ngài đó là có cái khả năng để thấy được cái nghiệp quả, thấy được những cái việc mà nghiệp quả tổ tâm thì mới chịu làm những cái hậu quả đó. Mà cái tâm vị đó đó nó không có bị lay động, nó không bị xáo trộn, và cái tâm của các vị đó là hết tiền não rồi. Nếu chúng ta biết là những cái tâm của từ A La Hán là không còn tiền não nữa, nên đã không còn tiền não thì không còn tác động của tiền não nữa. Còn chú tâm mà khi mà những cái vị mà chưa có đoạn trừ hết loại tiền não đó, dù là những thánh hữu học nó cũng vẫn còn những cái tâm bất thiện, những cái tâm bất thiện nó có khả năng để sanh khởi, và nó hay khi mà nó đã sanh khởi thì nó cũng có cái sự hệ lụy theo cái sự sanh khởi của nó. Còn chỉ có những vị A La Hán là những vị mà hết tiền não thì không còn bị tác động thêm. Như vậy thì muốn nói đến cái từ mà các bậc trí nhận thức á, bị ấy thật ẩn sĩ là muốn nói đến cái sự thanh tịnh trong sạch của một cái vị mà bậc thánh thì luôn luôn á, thì một sự chánh đẳng chánh giác là tối thượng trong các cái thành thánh rồi. Và chúng ta hiểu như vậy. Bây giờ thì chúng tôi xin bước qua cái bài kệ 215. Cái bài kệ 215 á, ai thật tự mình đứng thẳng như cây thôi đưa, nhàm chán các nghiệp án, quán các chánh bất chánh, các bậc trí nhận thức vị ấy thật ẩn sĩ. Thì chúng ta thấy rằng, chúng ta thấy câu chuyện 215 này thì Đức Phật Ngài thuyết giảng cho cái người con gái con phải dệt. Và chúng ta biết rằng cái người con gái ông thầy dệt này đó là một cái người mà Đức Phật Ngài đã dạy cái phương pháp niệm thị chết. Niệm thị chết và nàng á, là đã niệm cái đề mục thị chết đó, và nàng niệm cái đề mục thị chết đó. Mà chúng ta thấy trong kinh Pháp Cú có nói câu chuyện mà Đức Phật Ngài tới một lần nữa để Ngài cũng giống như là Ngài thuyết pháp để cho nàng chứng đắc, và trước khi nàng mà chết đó, thì nàng sẽ không còn bảy rơi vào bốn đỏ xứ. Thì chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài có hỏi nàng từ đâu đến đó, hoặc là nàng nghe pháp là nàng đi về đâu, nàng biết như vậy không, biết chắc chắn như vậy không, thì nàng trả lời mà một cái đề mục mà gọi là tiền án là muốn nói đến cái sự luân hồi từ đâu nàng tới đây. Là khi mà nàng nghe pháp thì nàng đi về đâu, nghĩa là nói là sau nghe pháp nàng chết rồi không về đâu. Nàng trả lời không biết, nhưng mà hỏi rằng nàng biết như vậy không, nàng nói rằng biết là người tâm nó một lần mà chết một lần, biết chắc chắn như vậy, thì nàng nói là không biết là chết bằng cái nghiệp gì đó. Thì nàng trả lời nàng không có biết, mình không chết nhưng mà không chết bằng cái nghiệp nào. Là chính đó, nàng chết đó, do cái người cha của nàng, người cha của nàng nó có một cái thật nể mà giật mình đó, thì cầm cái gì đó thì phóng cái đó, mà chính lúc bây giờ ông đang ngồi chờ người con gái, mà ông cầm cái cây thoi, là chính cây thoi đó là cái vật mà trên tay ông phóng mà xuyên qua cái cổ của con gái, là con gái chết. Nhưng mà vì con gái đã nghe pháp là nơi Đức Phật ngày thuyết giảng, và nàng thật sự đã chứng đắc đạo quả, nàng đã chứng đắc đạo quả, và nàng đã đắc đạo quả của đồ quần, cũng nghĩa là nàng sau cái đời sống này, nàng chết, nàng không còn đỏ vào địa ngục, ngã quỷ xuất sanh và Adula nữa. Như vậy thì con đời của mình, mình không thể biết mình chết bằng cái nghiệp nào, chúng ta không biết mình chết bằng cái nghiệp nào. Nhưng mà những người Phật tử thì chúng ta hiểu rằng mình sanh một lần và tử một lần, mình sanh một lần và chết một lần, mình phải biết điều này. Nhưng mà mình biết mình chết bằng cái nghiệp nào thì mình không biết được. Thì cái người con gái của ông Thần Dệt đã chết bằng cái cây thoi. Cái cây thoi nó nhớ là cái cây dệt vải đó, cái cây bầu ngọn đó. Mà chúng ta biết rằng những cái người mà họ họ làm cái cây thoi đó do cái ma sát vào những cái tờ giải đó, thì cái cây nó vừa nhọn mà nó vừa bóng, nó gì biết. Có nghĩa là Đức Phật là biết được cái chuyện mà nàng sẽ bị chết như vậy, nên Đức Phật ngày ở từ rất xa mà ngày đi tới. Chúng ta nhớ là ngày đi tới cả mười mấy giờ tuần để ngày tới ngày chạm cho cái cô con gái không phải giật. Cách đó mấy năm á, ngày giảng về cái phương pháp nghiệm từ chết. Và sau khi mà thời gian mà cái người con gái ông thầy dệt niệm thì chết á, thì ngài thấy rằng cái bữa hôm nay á, thì cái người con gái sẽ bị chết do cái thân cái con cây thoi này, cái nghiệp quả nó tổ thân. Và nếu mà cái người con gái đứa con mà thuyết giảng thì nàng sẽ bắt đầu bảo tôi được quên nàng chết, mà trước khi nàng sẽ không có phải phải rơi vào trong bốn loại xứ. Thì Đức Phật ngày đã đến và ngày đã thuyết giảng cái thời thất thoại đó. Và cái thời pháp thoại đó thì chúng ta thấy nói đến ai thật tự mình đứng làm những cái gì mà chúng ta thấy rằng nếu Đức Phật này biết được và ngài thấy được cái nghiệp quả nó đến và mỗi người đó tranh thủ để một tu tập tận dụng thời gian mà mình còn sống đó để mình đoạn trừ phiền não. Nếu chúng ta biết rằng nếu chúng ta không có đoạn trừ phiền não đó, cái phiền não luân hồi nó còn đó, để khiến cho nghiệp luân hồi hữu và hành đó. Hữu thì chỉ nghĩa là thân hữu, hành là những cái hành động của chúng ta, như là thân hành, khẩu hành, ý hành, thức hành, phi thức hành, mà đó cũng bất động hành, siêu tạo hành hay tối tạo hành, hữu phi hành. Thì những cái hành đó là do cái phiền não mà tạo thành cái hành động, và cái hành động đó nó còn đưa đến luân hồi. Nếu mà chúng ta làm những hành động bất thiện đó, chúng ta sanh vào đỏ tứ, chúng ta làm những hành động thiện, chúng ta sanh vào trời người. Như vậy thì Đức Phật này biết được đó, ngài biết được những người mà đã thật sự đó làm những cái việc mà thiện ác đó. Làm những cái việc thiện ác thì những cái việc thiện ác đó nó có nghiệp quả. Và khi một người mà biết được cái điều đó là nhàm chán các cái nghiệp ác, cái nghiệp ác nào mà mình đã làm rồi đó, nó tổ sanh, thì mình giống như cái người mà đã đi mượn tiền là phải đi trả nợ thôi. Mượn tiền thì vui mà trả nợ cũng phải vui. Một cái tâm mà hiểu biết sâu sắc, không có bị rung động trước những cái nghiệp mà nó đến với mình. Cái người đó có cái tâm mà định tĩnh. Như vậy đó, mình đoán kết được những cái điều gì mà gọi là đúng và sai đó, tránh và bất tránh. Nên bình thường đối với một con người mà khi mà quán sát những cái nghiệp thiện ác, những cái nghiệp thiện ác rồi, mình mới thấy rằng những cái ác pháp nó đưa mình xuống địa ngục rất lâu. Chúng ta thấy như là ông hoàng Đê Quá Đắc Tán cũng là một vị hoàng thân quốc thích, cũng là một vị thái tử, nhưng mà vì khi mà chưa ở đời thì nhàm chán, hay là nói rằng ở đời bỏ cái dương vị để đi tu. Nhưng mà cái tu thời gian sau thì lại bị danh lợi là muốn được quản lý đồ chúng, quản lý tín đồ, nên đã xin với Đức Phật trước kinh sau thì tìm cách để chia rẽ tăng, nói mình tu như vậy là tu đúng, là mình tu như vậy mới là cao thượng, là như là không có ăn thịt cá, hoặc là không có ở đất liêu mà ở trong rừng, không có nhận giả tín đồ mà dùng giả đó mê, không có đi xe tăng mà mỗi ngày đi cướp thịt. Chúng ta thấy những cái điều mà tôn giả đây đâu ta làm đó, vì cái tâm danh lợi đó, vì cái tâm danh lợi mà muốn làm nó cho hơn Đức Phật. Mà chúng ta thấy năm điều đó tá sinh như là suốt đời không có ăn thịt cá, là ăn chay, mà chúng ta thấy thấy là suốt đời mà không có ở trong cốc liêu mà ở trong rừng, nghĩa là suốt đời không có đi xe tăng mà đi bát thực, suốt đời không có nhận y ca ti ná hay là giải tốt mà nhận y giải hay là giải bó ma hay là giải quan bọ, thì những cái điều suốt đời không uống thuốc mà chỉ uống nước tiểu và đen, thì những cái điều đó đó đề ca vì có cái tâm những cái tâm mà như vậy đó, thì đề ca đã ông giả đeo quát á đã làm những việc mà chia rẽ tăng và làm tăng tốc chảy máu. Mà chúng ta thấy rằng lúc mà thế thời còn đó, bị vua trở thế là đệ tử của tôn giả đây đó, đã cho nhiều người xã thủ đi bắn Đức Phật, nhưng tất cả mọi người cũng không có bắn được, Đức Phật cũng độ, rồi thả dơi sai ra, dơi sai cũng không có gì kéo Đức Phật, tưởng nó là dưới đi, Đức Phật thì cũng tế độ. Rồi cuối cùng đó thì tôn giả đây đó bị tu sĩ này tự mình lăn đá đè Đức Phật. Chúng ta thấy sai người làm cũng không có được, cuối cùng tự thân mình đi lăn đá, đi đẩy đá để đi bắn đá, dùng cái cây để mệt để treo đá để rớt từ trên đỉnh núi rớt xuống đè Đức Phật. Cuối cùng thì sao thì cuối cùng cái cuối cùng tới lúc mà về sao thì bệnh nghiệp tổ tâm mang những cái căn bệnh ngặt nghèo, rồi cuối cùng sám hối Đức Phật. Nhưng mà khi đến thì viên xuất chân xuống đất thì đã bị đất rút cái nghiệp đó, đó đã kéo tôn giả Đê Đô Tát xuống dưới địa ngục suốt một chiếc trái đất như vậy. Thì chúng ta thấy rằng con người đó vì khi vì danh lợi mà không có nghĩ đến cái nghiệp khác, mà khi một người mà có cái trí đó thì nhòm chán những cái nghiệp ác, những cái nghiệp ác mình làm để rồi mình được cái gì, danh lợi nó có gì, rồi cuối cùng mình chết thì rũ bỏ ai không, rồi cái nghiệp quả nó dẫn mình vào cái địa ngục lâu như vậy. Thì chúng ta thấy những cái người có trí thì luôn luôn nhàm chán các cái nghiệp ác đó, nhưng mà cái người không có trí đó thì không thấy được cái điều này, nên cái chi mê đó, chi vô tạm quý phóng địch đó, nó khiến cho người đó tham tà kiến, hoặc là tham ngã mạng, hoặc là tâm tật lẫn hối, hoặc là những cái ác pháp ngã mạng tà kiến, tinh tuy miệt thị, là những cái hành động từ thất thổi biểu lộ ra. Thì chúng ta thấy một cái người mà khi mà họ nhàm chán các người ác, họ thấy được đó, những cái gì do thân ác, do ý ác, do khẩu ác, thì họ tránh những cái điều đó, thì thấy rằng đó, những cái điều mà tránh bất tránh đó, mình phải hiểu không thấu, và mình thấy được cái hành động này đó, là chỉ là cái quả luân hồi để hưởng cái quả vui quả khổ, nhưng mà cái mục đích mà cao thượng nhất là sự chấm dứt khổ, để đoạn trừ luân hồi, đó là không có khỏi sanh tử nữa. Nhưng mà cái đường mục đích mà để mà đạt được niết bàn đó cũng là một cái hành động nhiều cái gian nan, nhiều cái khổ lụy để thực hành những cái tâm ảnh và bằng những cái tâm thiện, và phải người đã phải hiểu được cái sự nỗ lực để hành những cái thiện pháp, và để cuối cùng đó mới thấy được thật sự là một cái người hoàn toàn thanh tịnh, đoạn trừ phiền não, là một thật sự là ảnh trí. Các bậc trí thì thấy cái sự mà luân hồi á, dây dẫn từ kiếp này đến kiếp kia, mỗi chúng sanh á thì cứ lặn lội trong luân hồi từ cái Đức Phật này đến cảnh niết bàn đến Đức Phật kia, mà mình cứ trôi lăn trong vòng biển khổ luân hồi sanh tử. Nếu một cái người mà khi mà biết tu tập, biết nghe pháp, suy nghĩ về lời dạy của Đức Phật đó, thì chúng ta thấy rằng cái sự luân hồi lặp đi lặp lại cái kiếp luân hồi đó nó rất là kinh khủng, và nó cũng rất là nhàm chán. Cứ sanh đi sanh lại hoài trong cái cõi luân hồi này, trong lục đạo tứ sanh này, trời người chúng sanh địa ngục ngã quỷ a tu la cứ quanh quẩn lên xuống. Chỉ có khi nào mà mình thực sự đó, mình đoạn trừ tất cả những cái phiền não là cái nhân mà dẫn đến luân hồi, và những cái hành động nó luôn luôn cảnh tỉnh, hành động luôn luôn chánh niệm tỉnh giác, để thấy được những cái hành động này đó không có cho những cái xu hướng của những cái hành động bất thiện, do cái sự không có thu thúc ý tâm mà để cho cái thân khẩu tạo những cái ác nghiệp. Như vậy chúng ta thấy rằng những cái người mà khi mà biết được quán sát như vậy đó, thì người đó mới thật sự là cái bậc trí, bậc trí các đức Phật thì thấy. Nên bình thường người ta ưa nói câu là Bồ Tát tự nhân chúng sanh tự quán. Những cái Bồ Tát là những giác hữu tình thì sợ những nhân xấu, những cái nhân xấu có thân quả xấu. Còn những chúng sanh thì sợ cái quả thôi, những cái nhân thì tha hồ hành động, những nhân bất thiện. Nhưng mà mong cái quả nó đừng có đến, nên họ là cầu chùa, họ cầu nguyện để được an lành, để cho được đừng có tai nạn. Nhưng mà họ đã làm những cái việc khác thì làm sao mà họ không gặp tai nạn được. Nên chúng ta thấy Đức Phật thì cũng nói nếu trên đời này cầu nguyện mà được thì con người không có thất vọng. Nhưng mà Đức Phật là tuyên bố có làm hoặc là không làm. Nếu mà chúng ta đã có làm việc khác rồi, chúng ta có cầu nguyện thì những việc cầu nguyện nó cũng không phải vì vậy mà cái việc khác không trụ tâm. Chúng ta đã làm rồi thì cái việc khác trụ tâm. Còn nếu mà chúng ta không có làm những việc ác đó, thì những việc ác không có. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một cái bậc trí thì nhận thức được cái việc đó, nên nó bị cái bậc trí đó thì giữ gìn thân hậu ý cho nó không tập, không để còn bị cái phiền não bận nhơ nó làm ô nhiễm tâm hồn, để cho thân hậu nó được không có hành động sai lầm. Nên dù thường thường chúng ta thấy một cái người mà họ tu tập có chánh niệm tỉnh giác đó, thì họ phải luôn luôn chánh niệm tỉnh giác để biết được cái, những cái tâm thiện nó sanh khởi, và những cái tâm thiện nó sanh khởi như là bố thí trì giới, hoặc là tu thiền chỉ, hoặc là tu thiền quán, hoặc là cung kính phục vụ, hoặc là tính pháp thiết pháp, hoặc là cải chánh tu chiếu, hoặc là hồi hướng phước, hoặc là tùy ý phước, hoặc là cải chánh tu chiếu. Đó là những cái việc mà tâm thiện sanh khởi. Thì người mà khi biết được như vậy đó thì họ làm cái tâm thiện này sanh khởi. Theo 10 cái việc làm này họ làm cho có tâm thiện không sợ. Khi mà làm như vậy đó thì cái tâm thì nó thanh tịnh được một được tiền não tham nhân si, do cái tâm thiện làm cho thanh tịnh cái tiền não tham nhân si. Còn khi mà đến chứng đắc đạo quả thì pháp sự thanh tịnh tuyệt đối bằng thanh tịnh niết bàn thì quá là tuyệt diệu. Đó là con đường cuối cùng của cái dòng luân hồi kết thúc cái sự thanh tịnh luân hồi. Còn nếu mà còn cái sự thanh tử luân hồi á, thì cái người luôn luôn phải tự hiểu được điều này. Còn một cái người mà tu tập sai lầm đó thì họ không có loại bỏ phiền não từ nơi thân tổ ý của họ, bỏ đi cầu nguyện diễn văn, thật sự là họ đã làm những cái việc làm giống như là cái người mà gọi là lấy cát bỏ vô rồi muốn thành cơm thì họ cầu nguyện đêm ngày, nhưng mà không phải họ cầu nguyện mà cát thành cơm được. Mà Đức Phật ngày nói người đó nên lấy cơm bỏ vào nấu đúng cách thì dù người đó không có cầu nguyện cũng thành cơm. Tại vì cái phương cách để thành cơm, còn cái phương cách sai lầm thì họ có cầu nguyện đêm ngày thì cũng không phải gì họ cầu nguyện mà thành cơm được. Nên nói cái bậc trí thì đã thấy được như vậy, còn nên bậc trí mới ẩn chỉ ở đây nghĩa cái tâm gọi là không có phiền não. Cái tâm hết phiền não, cái tâm thân điển ly, tâm điển ly và hữu điển ly. Những cái vị đó có một cái sự điển ly tất cả những cái loại tiền não, điển ly các những cái thanh hữu, cái thanh điển ly các cái điều mà hệ lụy. Như vậy đó là cái điều mà từ cái bài kệ số 114 và 115 chúng tôi xin trình bày hai cái yếu tự của hai cái bài kệ này. Bây giờ thì tôi xin chấm dứt cái buổi trình bày hôm nay. Còn xin kính chân cái phần phục đáp công đức này đến khi tôi nước ăn là khi phần phục đáp công đức nó như gì. Bây giờ thì tôi xin cảm biết là cái phần đoạn lệ đẳng để chúng ta như Phật.
Sau thứ giới thiệu cho tất cả các bạn. Và bây giờ thì chúng ta bước vào phòng thảo luận. Thì hôm nay ngoài sự chủ ra thì chúng ta có chúng ta tự sư, sự tổng pháp tâm, người được pháp tính, sự tổng pháp đạo. Với trong một ngày rất là đầy đủ của tự nhận sư, chỉ chứ sự tổng tự tế. Bậc sự tổng tự sư, trước khi thảo luận thì xin lấy được sự tổng pháp hỷ. Thưa thầy nói rõ chúng tôi có câu 216 rồi, có cái bản dịch là vì không nên chấp nhận về cái điều về câu này thì chúng ta cần phải đây là một lời xin biên bản thì chúng tôi có thể nói rõ có khi là mình chụp nhận vì không làm việc ai và xin kể sau đó chúng ta sẽ đi vào thảo luận tinh thần tương lai.
Kính lễ Đức Phật, kính lễ Chánh Pháp, kính lễ Chư Tăng. Tất cả kêu tôi rất kính thưa quý vị. Ở trong cái bài kệ chỗ nói rằng là tôi bị ân sĩ là tôi bị không nên chọc giận và cái câu mà bị không làm ai giận chỗ này thứ gì nó cũng hơi bị lớn hơn một chút vì cho tôi xem chúng tôi cho cái không có lý thức tấn tả và kinh tấn sĩ chúng tôi không có bản nghe tin do đó tôi nên chúng tôi phải xem thằng Bình Thái mà với phần Bình Thái thì trong thằng Bình Thái cái cách thằng trình bày ở đây quý vị và xin cảm ơn chúng tôi được tạo nếu như khi con bà ly như vậy dù sạch lê giác ngã rô sơ ký thực ra thì thú vị cái câu đề đến nó rằng là thì không nên chụp bệnh vì không làm ai giận. Chúng ta bị lớn tính ở chỗ chú vị và chú vị. Chú vị đi là ngôi thứ ba, đại tình ngôi thứ ba là vị ấy. Người mà còn có chuyện vì, vì không làm ai giận. Chúng ta nghĩ rằng cái chỗ này là cái bản thân sai. Bởi vì dạ xin cảm ơn thầy Đại Đức Tấn đã cho thật ra thì ở đây thưa quý vị, cái chỗ này không có trong cái câu này chỉ có một động từ thôi. Cái chữ này, cái câu này để định nghĩa cho cái chữ ở viện sĩ Adro Sanayo, tức là cái vị mà không có dễ giận hay là không có đáng. Phải giận chữ muốn biết Adro Sanayo Naturally Cantitic. Ở đây cái vị cư sĩ thì cái vị Arosanejo, tức là vị không có, không có giận hờn. Mình không có giận, cái vị đó là vị không biết giận người khác, mà cũng không làm cho ai nổi giận. Thì nếu mà chúng ta dịch chi như vậy đó, thì chúng ta sẽ thấy nó dễ nghe, dễ hiểu. Cái người mà không biết giận đó thì ở đây được bởi khô Sokina Sawamuri Aro Sanayo, tức là cái vị viễn sĩ mà thuộc về mật lòng tận, tức là anh chỉ là địa là hán. Vì lá này không có giận được khác, bởi vì tâm không. mà Ngài cũng không có làm cho ai giận, tức là Ngài không giờ đúng được không giận không tức giận, không giận không tức giận thì gọi là ăn ở sĩ. Thì không ý nghĩa là như vậy. Còn nếu như mà chúng ta xài cho nên nhé, vì không nên chọc giận, vì không làm ai giận, cái câu đó thì nó chúng ta nghe chúng ta bị trở ngại trong cái việc không hiểu. Cho nên ở đây theo chúng tôi là nhưng mà ở đây cũng còn có một vấn đề nữa thưa quý vị. Sao chúng ta xài cái nghĩa để được rồi? Chúng ta xài cái nghĩa để được rồi. Nói gì quá, quý vị sẽ bị đốn rồi. Thở đây có cái khác như thế này mà. Nếu thật sự là một diễn sĩ thì chúng ta nên học theo cái gương của vị A-la-hán. Vị A-la-hán là vị mà không được ai mà cũng không làm ai giận. Nếu mà dịch năm chữ là không giận không bực giận thì như vậy cái câu đó thì tôi lắng gì dịch chứ cái câu đó nó gọn mà nó có ý nghĩa. Chúng ta cái ý nghĩa câu này là như vậy. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi chúng tôi là tám từ đôi chữ thế là một thai nhé.
Chắc cũng thích chuyện này, các bạn thấy chứ. Thưa quý vị, đôi khi chúng ta từng dẫn chi dẫn để chúng ta đôi khi biết rằng đôi khi mình dịch một bản kinh dài thôi, nó cũng có một vài chữ một vài chữ dịch lối thoáng vào. Nhưng mà rồi chúng ta của mình đối diện này nó có những chỗ nào mà chúng ta cảm thấy hơi tội nghiệp thì chúng ta cũng nên căn cứ kỹ lưỡng. Đó là cách mà chúng ta tìm hiểu bác sĩ. Bây giờ tiếp theo buổi thảo luận hôm nay sẽ tìm sự đó phát tình là sự đó tân không biết sự đó có mặt trực máy và sự đó nghe được không. Nếu được xin sự đó hội nghị trả lời cho câu thảo luận số 1. Thì nó trong có gì mới như vậy là nếu mình bị người khác họ chấp nhận thì mình mới nghĩ đến cái tư cách nghĩ đến cái gì của mình là mình không nên nhận. Tại mình dẫn người mất sĩ diện. Nhưng mà cũng có những người ở đó rồi. Mình nghĩ tới chấp nhận là mình nghĩ càng nghĩ đến sĩ diện thì càng dẫn thêm. Càng làm thế nào được quan trọng là sĩ diện. Thì theo sự đó tính chúng ta có nên lấy cái sĩ diện mình để dẫn công dẫn hay là tùy người. Bị đây là một vấn đề rất là tế gì. Xin thỉnh ý kiến với sự học tập.
Dạ, Nam Mô Đức Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sư Thầy Giá, con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo Tôi Phật Giá Báo và Thị Trấn kính đảnh lễ sư trưởng, tôi Phật Thị Siêu, tôi Phật Giác Đẳng, tôi Phật Giác Đăng, đại đức Phật Chính cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào cô tu nữ và thầy giáo thiền nam thánh nữ. Ở đây thì theo con nghĩ đó là như hai trường hợp mà thường họ vừa nêu đó, có người thì nghĩ rằng là mình phải biết sĩ diện. Nếu mà mình không sĩ diện thì mình giận. Vì là mình nghĩ đến cái việc nếu mà mình giận lên thì thật sự nó không phải cách. Bây giờ mình nói là cái người mà dù làm lớn cỡ nào hay là chỉnh chạc cỡ nào đó, người mà chỉnh chạc cỡ nào thì nhưng mà nếu mà mình lúc mà mình giận lên thì thật sự ra là nó không có khôn. Giống như ông bà nói là no mất ngon, giận mất khôn đó. Thì những cái lúc đó thì cái người do cái sự giận đó mà họ không kiềm chế được họ thì họ mất đi những cái phẩm chất mà có thể nói rằng là trước đây là họ là tốt, nhưng mà bây giờ thì bỗng nhiên là vì do giận mà họ không còn giữ được cái tính cách của họ một cách đúng đắn nữa. Vì vậy cho nên là khi mà nói rằng là thật sự là mình nghĩ đến cái sĩ diện thì mình lại là không giận. Theo con nghĩ rằng cái điều này nó cũng cũng có lý trong cái nghĩa là khi mà mình nghĩ rằng mình tu đó thì mình không có nên giận, mặc dù là biết rằng cái tâm phàm phu á thì mình còn giận, và những cái việc gì mà mình gọi là không giận thì cũng khó. Nhưng mà có những cái sự mà do mình suy nghĩ rằng mình là cái người tu, hay là mình là một cái người, một cái vị xuất gia, hay là mình là một cái vị lớn chẳng hạn, vì mình nghĩ như vậy cho nên là mình kiềm chế và mình không giận, cũng có trong cái bước đầu sơ khởi là như vậy. Khi mà mình nói mình còn đang là tu tập á, thì con nghĩ rằng mình phải nghĩ mình là cái gì, có đáng hay không khi mà mình giận, mình có kiểm soát được mình hay không, mình có kiềm chế được mình hay không. Khi mà mình làm những điều đó, mình giận lên, mình nói năng thô lỗ, hay hoặc là mình hành động thô lỗ, thì như vậy nó có xứng đáng được hay không? Con nghĩ rằng cái điều này nó có cái giá trị đối với cái người mà đang là tu tập rất là lớn. Bởi vì nếu như mình không nghĩ những vấn đề đó đó thì có lẽ là mình quên mình trong những lúc mình giận dỗi. Và khi mà mình nhìn được những cái nhìn được chính mình á, thì con nghĩ rằng cái điều đó là cái điều mà mình cũng như là mình nhìn ở cái tâm của mình, thì ngay lập tức cái tâm của mình nó bớt giận đi. Hoặc là có người nghĩ là có đáng để giận, hay là mình giận như vậy thì có ích lợi chi, hay hoặc là mình giận như vậy đó thì có xứng đáng mà mình là cái người đang tu tập hay không. Thì khi mà mình nghĩ được như vậy thì con nghĩ rằng họ lập tức kiềm chế được cái cơn giận dữ, cái cơn giận dữ. Rồi cái điều mà thượng tọa nói ở đây đó thì con nghĩ rằng là mình cái người mà mình thường chú trọng đến cái sĩ diện á, là ở đây đó mình đưa cái mình đặt cái tôi cái ta lên nó cao, từ ở cái phẩm bậc, cái phẩm vị, hay là từ cái danh vọng địa vị, hay hoặc là cái địa vị của mình, vị trí của mình. Khi mà mình nghĩ đến những điều đó thì ai mà xúc phạm tới mình, hay hoặc là ai mà mình nghĩ là cái người đó xúc phạm mình bằng lời nói, hay người đó làm cái hành vi này hành vi kia, hành vi kia để mà làm tổn thương mình, khi mà mình nghĩ đến những vấn đề đó thì rõ ràng cái tâm của mình nó chúng ta có cái khác, không thể mà khi mà mình nghĩ đến vấn đề đó mà mình không nghĩ rằng cho nó khéo chút á, thì rõ ràng là cái tâm của mình nó cũng phải dễ dàng giận lắm. Dễ dàng giận lắm. Thì ở đây đó, thật sự ra thì một khi mà mình không nghĩ đến vấn đề đó, chỉ con nghĩ rằng các cái bậc thánh á, thì từ bỏ cái ngã, các ngài từ bỏ cái ngã, đặc biệt là bậc A-la-hán thì các ngài đã được từ bỏ hết tất cả cái ngã. Cho nên những cái chuyện đó, những cái việc mà bị xúc phạm, những việc này việc kia đó thì các ngài không có. Cũng như là ngài Xá Lợi Phất, ngài có một lần ngài nói rằng là ngài tu cái hạnh như là đất, đất thì bỏ đâu cũng được. Như vậy thì ở đây đó thì con nghĩ rằng đối với các bậc thánh á, thì các ngài từ bỏ cái ngã, không chấp cái tôi cái ta trong đó. Vì vậy cho nên các ngài không bị dính, không bị dính như là một cái lá sen mà không có bị dính và không có bị dính những cái chất nước dính vào được. Như vậy thì đối với các cái tâm bậc thánh á, do là các ngài không có nghĩ đến cái sĩ diện, không nghĩ đến cái sĩ diện ở đây không phải là các ngài không có tầm có quý, mà con nghĩ rằng không nghĩ đến cái tôi cái ta ở đây. Vì vậy cho nên là các ngài bị được cởi bỏ hết những cái vướng mắc, do rằng là cái nguyên nhân là cái gốc rễ để đưa đến sự sân giận. Hơn nữa là các ngài, cái tâm của các ngài không còn sự sân giận nữa, cho nên là các ngài không có cái sự sân giận ở đây. Thì con nghĩ rằng trong cái đời sống tu hành của mình, theo riêng quan điểm của con á, thì con nghĩ rằng là mình phải biết mình làm cái gì, mình đang suy nghĩ cái gì, có đáng hay là không đáng, mình nên giận hay không giận, mình giận như thế nào, như vậy thì có đáng là cái mình là cái người tu hay không, hay là mình nói là mình đang tu là cứ nghĩa là mình đang sửa chữa cái tâm của mình. Thì khi mà mình nghĩ vấn đề đó, lập tức là mình được điều chỉnh ngay cái những cái người nào mà chọc giận mình, thì con nghĩ là như vậy. Thì cả hai cái điều này đó, thì riêng con nghĩ rằng cái giai đoạn tu tập thì cần có nghĩ đến cái sĩ diện của mình. Và khi mà mình nghĩ đến cái sĩ diện đó, chính là mình biết tự trọng và mình làm cho những cái điều đó nó tốt hơn, bởi vì mình biết rõ những điều đó. Còn đối với một cái bậc thánh á, đặc biệt là bậc A-la-hán, thì các ngài đã từ bỏ, các ngài không có chấp, không có chấp gì những cái sự diện, cái tôi, cái ta đó. Vì vậy cho nên các ngài không có giận. Thì theo ý con có xin có vài cái ý để chia sẻ ở đây. Dạ, Nam Mô Phật Tha Gia, con xin được phép.
Chào tôi chương trình Thế Đạo Phật Tử. Hôm nay là một ngày đặc biệt rất là đẹp trời. Chứ vì giảng sư trung trung có đầy đủ và đi xin được pháp lớn ấy, thì không có hồi hôn. Hôm nay lại có một ngày sinh viên xin được trị trả lý sư. Và sự thật tự nhiên cũng có hồi hôn với chúng ta hôm nay. Thì như vậy chúng ta cũng có thiết bị đặc biệt. Đi xin được pháp lớn ngày không gặp mà đi xin có thể tôi nghĩ chia sẻ một vài cái cảm nghĩ về vấn đề là khi mà chúng ta nói về sĩ diện, ví dụ như là người ta chê mình một cái gì thì mình lấy cái thứ giá của mình ra, mình lấy cái sĩ diện mình để mà mình tự chế là cái chuyện mà từ đó tăng vừa bàn. Bây giờ có một cái người khác á, để khi mà đối diện với người xem chê thì họ lại an phận. Ví dụ như mình nói rằng không được tu hành, ai nói sao cũng được. Hay hoặc giả là có những người đàn bà người ta họ nói nặng nhẹ thì họ nói là mình sinh ra là đàn bà phải vậy, phải chấp nhận. Hay có những người họ là cái người nghèo, họ bị những người có quyền hay những người có tiền hết tất, họ nói rằng mình nghèo mình phải chịu vậy. Thì theo cái suy nghĩ là cái chuyện an phận đó nó có làm nhẹ hay không? Người Tây phương họ thường xem người đồng phương là những người mà an phận một cách quá đáng, và mình không biết đúng hơn để đòi hỏi cái sự công bằng, không có đối đúng hơn đòi hỏi sự bình đẳng, không dám đúng hơn đòi hỏi sự lẽ phải, mà chỉ biết cúi đầu để khuất phục. Thì theo như suy nghĩ đó, trước cái lời khen chê mà mình những cái đồ an phận để mình dính lại đó, thì chỉ nhất là mình không chỉ tâm như sự việc pháp.
Nam Mô Bức Thái Giá, con trưởng lệ sư trưởng, trưởng lệ trường tòa Việt Nam, trường tòa Việt Siêu, Đức Phật Tân, Đức Phật Đăng, Đức Tuệ Tiên, cùng sư tôn Đức Thanh Ni và trưởng sư Thị Phật Tử. Trước hết thì con cũng xin được cảm ơn trường tổ chức rằng, bởi vì hình như cũng gần 3 năm rồi con không có vào bán thóc nữa. Bởi vì từ khi con về lại Việt Nam đó, thì con về ở thiền viện Viên Thông. Trước đó thì con về Vesali, từ khi về Việt Nam thì con về ở Vesali thì chỗ đó cũng không có mạng tốt. Rồi về Viên Thông cũng vậy, không có đường Internet, mà dùng 3G thì nó rất là yếu, đi vùng núi đấy. Cho nên là con nghỉ sinh hoạt ở trong trung cũng khá lâu, cũng như gần 3 năm thì phải. Con vừa mới bắt được cái đường cáp quang Internet trong vòng cũng 1 tháng thôi. Thì thấy cái đường cáp trên mạng tương đối mạnh. Và do có một số Phật tử đó, khi mà họ học thánh điện. Thì nghe, chứ là cho hỏi quý vị con nghe không? Cho hỏi con trung con nghe được không? Dạ. Dạ, thì do có một số Phật tử đó, họ để mà theo học cái lớp của Sư Toài Thánh đó. Thì con cũng, con thấy rằng là có nhiều gì chỉ quá bằng rồi, không có dạy được. Mà con thì tạm thời là hiện giờ là con vẫn còn được nghỉ hè, chưa có đi dạy lại, một tháng nữa con mới đi dạy lại đó. Thành ra là con thánh thủ, con phát tâm đó là con dạy Pali cho Phật tử trong vòng một tháng. Và vì lý do đó cho nên con vô con thoát trở lại. Và con thấy rằng cái giờ này là cũng giờ sinh hoạt của rung, cho nên con vào thăm. Và khi được thường tòa giặc đảng đó cũng mời con tham gia cái phần thảo luận trong ngày hôm nay. Thì với cái câu hỏi là nếu như mà một người nào họ chỉ trích mình và mình giữ cái thái độ ám thần cái điều đó có lăng mạnh không? Theo con nghĩ đó, khi một người mà họ chỉ trích hoặc là họ mà ngược lại họ có khen mình đi nữa đó, thì mình cũng nên có cái thái độ là bình thản và không có phản ứng. Bởi vì giả sử như mà họ khen mình đó, mà mình có phản ứng lại đó, thì nó cũng có khi người ta còn nói rằng từ chối lời khen đó, tức là muốn khen lần nữa. Bởi vì như khi mình là không tốt vậy thì người ta lại muốn người ta phải khen hơn. Cho nên thôi thì người ta khen thì mình cũng cứ cười thì có người có thể ở bên cách của Trung Quốc thì nói là già không giảm. Thì cho nó vui vậy thôi, chứ còn thực sự ra hoặc là khi người ta chê cũng vậy. Chẳng vậy người ta chê mà mình phải đi nói là vì sao anh chê tôi không phải vậy, tôi không phải kia, thì nó cũng rất là kỳ. Cho nên á, cái quan trọng đó, có nghĩ rằng để mà mình có được cái thái độ mà khách quan với mọi lời khen chê đó, cái điều mà quan trọng nhất là mình phải từ tri, tức là mình phải biết được mình là cái gì, mình đang là ai, mình đang ở mức độ nào. Giả sử như mình biết rất là rõ ràng á, là trình độ của mình, giả sử như mình nói là mình đang học lớp 5 đi, mình biết rằng trình độ của mình là lớp 5. Bây giờ những người nào mà họ khen, họ nói sao ơi anh giỏi quá, anh là trình độ này là trình độ đại học thôi, anh quá giỏi đi, thì mình biết rằng đây là lời tấn bốc. Cho nên cũng vì vậy mà mình vui vẻ, mình phải vì vậy mình vui mừng. Mà giả sử như có người thì họ lại chê, họ nói anh sao mà đồ thất học thôi, anh không được chữ, sao anh ngu quá. Đồ vô giáo dục á, thì mình cũng biết ngay rằng mình không phải người vô giáo dục, mình biết rằng là mình đã được học lớp 5 rồi. Thành ra đó, khi mà mình biết rõ mình như vậy thôi, thì dù họ có khen hay chê, có nghĩ rằng là không có định giảm với cái mình hết. Cái lời khen chê đó là cái thái độ của người ta thôi. Khi người ta thích mình thì người ta khen, người ta ghét mình thì người ta chê. Cái chuyện khen chê đó là chuyện của họ. Cho nên là khi mà mình có một cái thái độ cho rằng là nhận ngài hay mình an phận đó, thì có nghĩ rằng là mình đã có cái sự đổi trị bên trong rồi. Còn nghĩ như thật sự rằng là mình không có bị ảnh hưởng tới cái lời khen chê, bởi vì mình từ biết rõ mình rồi đó, thì khi đó mình cũng cần phải suy nghĩ rằng ồ họ khen họ vì họ hơn mình cho nên họ khen thì mình họ chê mình phải chịu thôi, hoặc là bởi vì họ ganh tị mình cho nên họ chê mình thì mình phải chịu thôi. Thì có nghĩ rằng là những cái cách như vậy đó là ít, có nghĩa rằng là mình cũng đã có cái sự phản ứng bên trong rồi. Mà khi mình phản ứng như vậy là chứng tỏ rằng là mình cũng chưa có cái sự từ tri và sự tự tin. Khi mà nói có khi là người ta cũng không có bằng lòng về cái lời chê đó, có người đó họ bất mãn về cái lời chê đó, bởi vì họ thấy rằng là mình đâu phải vậy mà họ chê mình như vậy. Nhưng mà vì là cái vai vế họ nhỏ hơn, họ cũng có thể mà đáp trả được, cho nên khi trong cái trường hợp đó thì họ phải nhận ngài. Còn này thôi thì bây giờ mình thất cổ bé Hồng thì thôi, họ chế thì họ chế thôi chị không sao. Thì có nghĩ rằng đó là trường hợp đó là những cái trường hợp mà nó vẫn có lăng mạnh, nhưng mà điều này như mà nói là lý tưởng chứ chưa thì chưa phải là lý tưởng. Mà nếu như mà nói lý tưởng thì cái lời khen chế đó, tức là mình cảm thấy rằng cái lời khen chế nó không ảnh hưởng gì tới mình hết á. À, bởi vì có khen thì mình cũng có vậy thôi, mà có chế thì mình cũng vậy thôi. Và nếu như mình có cái thái độ mà cái gì cũng vậy thôi thì mình sẽ an nhiên tự tại hơn, và khi đó mình không cần phải nhận nề nữa, mình thấy mọi chuyện rất là bình thường. Dạ thì con xin được gợi ý như vậy về câu trả lời câu hỏi vừa rồi. Nếu có gì thiếu sót thì con kính thỉnh chư tôn đức bổ sung thêm. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Thầy thú, xin chị mình thí sư được Phật rất là vui được thí sư được Phật hôm nay. Và xin được thầy muốn thầy đọc thầy quyền. Không biết thầy đọc thầy quyền có bảo thầy trước nay không thấy được thí sư nữa. Thầy đọc thầy quyền có thể nhớ. Thầy đọc thầy quyền là chúng ta hiểu rằng đời sống một con người thì cần cái sự kích lệ. Và khi mình làm gì mà người khác họ tán thán họ khen mình thì mình phấn khởi. Nhưng mà phải chăng là khi người ta khen mình phấn khởi bao nhiêu thì khi người ta chê mình dễ dàng xuống tinh thần bao nhiêu? Có đúng như vậy không? Xin thỉnh sư đọc như vậy.
Nam mô Bụt Thầy, dạ Nam mô Tham Ma, dạ Nam mô Sẵn Thầy, dạ dạ tôi được chứng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn anh em. Cũng đại chúng, cũng có lẽ đến Đức Phật, đến Nhân Pháp, đến Chính Tăng, cũng có lẽ đến Sĩ Trưởng, Sư Phụ Thị Siêu, cũng có lẽ đến Pháp Đăng, Pháp Tăng, đến Đức Minh Thành. Để Pháp Tính cùng Chư Tăng đang hiện diện, xin chào đến anh Chư Viện Pháp, quý tu nữ cùng Chư Phật Tử. Thì kinh bạch như thế này cũng có gì? Và thật sự ở đây nó sẽ có xuất hiện hai tình huống. Điều thứ nhất là nếu như một người mà được khen, người ta phấn khởi của người ta, sinh hoạt và làm việc nó trên mức bình thường. Còn ngược lại, thì khi họ bị chê, thì họ cũng như thất vọng và tí xịu. Coi như là không có cái trạng thái tích cực và không có cái trạng thái mà nó năng động. Nhưng ngược lại có những người khi mà khen thì họ có cái cũng có cái tinh thần phấn khích, mà khi bị chê thì họ có sự kiểm soát. Thì ở đây là chúng ta thấy vì vậy cho nên ở trong tinh thần Đức Phật ngài tán thán và chỉ trích. Đối với những người có trí tuệ thì những người đó sẽ hiểu biết được khi mà được người trí chỉ lỗi của mình như là chỉ chỗ phương pháp. Người không khéo, người hiểu biết, người có cái tinh thần chiến tu. Còn một kẻ ngu si, không tàm không quý, không có ý niệm tu tập, thì khi bị chê thì họ lập tức họ buồn, họ chẳng những xuống tinh thần mà họ còn oán trách lại. Thế thường cuộc đời này mình khen người ta, hãy khen người chứ đừng có chê người. Nếu mà nói về cái sự sinh hoạt, hãy khen người chứ đừng có chê người. Nhưng trong sự tu tập thì nó có sự khác. Là một vị thầy, là một người sư huynh, là một vị thầy, thế là một sư trưởng thì phải khiển trách những người đệ tử, những người đàn khác để từ đó mà có cái sự tiến hóa. Và cũng cần có sự khích lệ để cho vị đó có một sự tích cực hơn nữa. Nhưng đừng có phải bao nhiêu đó mà tự mãn. Thì chúng ta thấy cái tinh thần khen và tinh thần bị chê, hai cái trạng thái này ăn thua do tâm của một con người đón nhận. Nếu như chúng ta đón nhận một cái rất tích cực, thì chúng ta nghĩ rằng nếu cuộc đời mình bị chen thì sẽ như thế nào? Chứ ở đời chúng ta nghĩ rằng không ai mà không bị chen, không ai không bị ta thán. Hiện nay người ta khen mình, người ta khen mình rồi người ta cũng sẽ chê mình. Chính chúng ta thấy Đức Phật, những người có những người tán thán ngài, có những người quy phục ngài, có những người oan trái và những người mà không cùng duyên với ngài thì cũng chống bán ngài. Thì khi chúng ta có sự suy nghĩ như vậy thì là một cái tình huống khác. Và cái khen cái chê này, ai mà không khi mà bị được khen thì mà không bị chê bao giờ cả, xưa nay không có trong cuộc đời này. Vậy mà ở cuộc đời người ta nói rằng con người có sự lên xuống, cái việc là cao lên xuống cái gì? Đó chính là cái gì? Được danh, mất danh, được lợi, mất lợi, thế không? Khi mà chúng ta được khen, được cái danh thức, được cái danh vị, thì chúng ta mừng hớn hở. Nhưng khi chúng ta bị gián tiếp, khi chúng ta bị đức tuế, hay khi chúng ta bị quả trách, khi chúng ta bị khiển trách, thì lập tức là chúng ta không thừa nhận cái đó. Thì những con người này, những người không có tiến hóa, con người không có tăng trưởng trong cái sự tu tập và trong cuộc sống xã hội sinh hoạt của mình. Nếu như người ta nói đúng mà anh không biết chấp nhận cái đúng, thì con người anh rất là xấu. Người ta khen anh thích, anh chấp nhận. Nhưng người ta anh khiếm khuyết và thiếu sót, khi bị chê, chúng ta phải đón nhận. Như vậy thì nó có một cái cách sống cũng tương đối có cái đạo đức tương đối, có một cái quân tử một chút xíu. Còn nếu như con người mà tiểu nhân mà kiểu như bây giờ mình thi ân cho nó 99 lần, chứ bây giờ mình chỉ cần có một lần mà mình làm phiền phức nó một cái là nó phản bội hết. Con người, đời con người bao quên và phản bội, thế là được chắc chắn. Và con người thích được khen, thích được nâng niu, thích được chiều mến, thích được người ta tưng bốc mình, ca tụng mình. Và cứ như thế, cứ như thế. Cho nên khi mà vô tình chúng ta lấn sâu vào cái điều tội lỗi. Vì vậy cho nên một người sống khôn, sống biết, sống hiểu thì người ta sẽ không bao giờ đón nhận cái dư luận, đón nhận cái lời nói của con người. Mà chúng ta nhớ trong Pháp Quốc Kinh cũng nói rất là hay. Chớ có người nhìn, chớ có nhìn mà có xem nó hả? Đừng nhìn đừng xem có dư luận. Cho rằng mình có làm hay không làm, mình tốt hay mình xấu gì đó là chuyện của mình. Mà hãy tự nhìn lại chính mình tốt hay mình xấu, mình có làm hay mình không làm, cái việc đó cũng chuyện của người. Con người nói tốt mình được hôm nay thì người ta sẽ nói xấu mình được ngày mai. Và người này nói tốt thì cũng sẽ có kẻ khác nói xấu mình, cũng có kẻ khác. Người này khen mình thì cũng có kẻ khác chê mình. Thì đấy là quy luật của cuộc sống này, thì chúng ta không thể đổi thay được. Thì cho nên chúng ta thường gọi chính cái tiếng nhìn của chính con, thì con nghĩ rằng là thường, thấy thường thì con người phấn chấn và vui mừng xí phao khi được khen, và cũng quả thật là xuống dốc mấy nhiêu đó khi bị chê. Đấy là những người có cái tâm nhỏ hẹp, có cái tâm không có được tiến hóa, không có được tích cực. Còn ngược lại, nếu như chúng ta có một cái sự tích cực, có sự tiến tu, và chúng ta hiểu biết được cái hư danh, thì những người đó người ta sẽ biết đón nhận những cái lời dạy, những cái lời khiển trách, những cái lời gì chê. Như chúng ta thấy nhiều lần Đức Phật này chê, nghe khiển trách các thầy tỳ kheo thiếu tinh tấn, các thầy tỳ kheo dễ vô, các thầy tỳ kheo vi phạm giới vân vân, và ngày tán tác những vị tỳ kheo có một cái tâm tu và tiến hóa của cái tâm tu vững mạnh. Thì chúng ta thấy những người khác có một lần thì khi mà vị tỳ kheo trước khi mà hay tinh Phật nhập diệt 3 tháng nữa, thì vị tỳ kheo này đi tu, cố gắng tu tập để thành độ cái đạo quả phạm hạnh. Thì các tỳ kheo khác chê quá trời, biết Đức Phật này sắp tiên tịch mà tại sao không có buồn hay không có lo, mà lại đi tu chứ không quan tâm gì đó. Thì sự việc đến Phật thì Phật ngài vẫn tán thán, nhưng nói rằng cái sự tình này thì đâu có thích ngươi là chen, cái việc ta tán thán cái việc thị kheo này đã cúng dường để đã trí ông báo ân như là một cách cao cả nhất. Thì các bậc sinh hoạt cũng có đôi điều sự tình này như vậy, như có việc cũng tốt thì kinh không chỉ như này tham mô của thầy ạ.
Và thì tính đến sự thật tuyệt mà chỉ có biết và thương quý Phật tử để đi Phật tính thì lại có thấy và thương quý mà không biết là thì như thế thì Phật tính không có trong rừng nữa. Nếu như thế Phật tính của Phật thì quý Phật tử quan hệ cho biết và thì thật sự hôm nay chúng ta có một bản tin, bản tin đó có lẽ liên hệ đến điều mà chúng ta đang bàn ở tại đây. Đó là một người Canada cũng theo đạo Phật, nhưng mà theo Phật giáo đại thừa. Thì người này phong một cái tượng Phật hình Phật ở trên bức tranh của mình, ở trên bức tranh của mình. Thứ nhất là quan niệm của Phật giáo đại thừa thì đôi khi rất là đặt nặng về vấn đề phá chấp, nhưng mà nó có một điểm liên quan đến văn hóa đấy. Là người Tây Phương có quan niệm rằng mình phân một cái gì đó thì phải đặc biệt, mình hút gì đó, và họ không có kiên cử như người Á Châu như chúng ta. Lấy ví dụ là nếu sự tập tiểu siêu đi qua các nước Tây Phương thì họ dùng cái lá cờ, họ dùng lá cờ để họ may đồ tắm hay đồ lót. Nếu mà mình đối với người Á Châu như thế là mình đem cái lá cờ của một nước mà mình may thành cái đồ lót là sự xúc xỉn, là sự xúc phạm lớn. Nhưng mà riêng đối với người Tây Phương thì họ không có nghĩ như vậy, họ nghĩ họ được thành thân. Như trường hợp chúng ta thường nghe là họ đem tên của một người bạn thân của mình đặt lên cho con chó trong nhà, họ biết một người họ thấy là đặt lấy tên đó đặt trong nhà đi. Nhưng mà khi mà người Canada thì họ xem cái hình Phật ở trên cái chân của họ đi qua Mỹ Điện á, thì người Mỹ Điện họ sẽ nhận. Tại lý do là người Mỹ Điện họ xem hình Phật ở chân của mình là một cái điều phạm tượng, là một cái văn hóa của Mỹ Điện cũng như những cái đồng phương như chúng ta đó, là cái hạ bộ, hạ phần của cơ thể từ cái ở dưới chân chẳng hạn thì nó không phải là cái chỗ tôn kính, mà không như vậy là một điều bất kính. Ở đây chúng ta nói vấn đề văn hóa, nhưng mà cái phản ứng như vậy là có gì Mỹ Điện họ rất là giận về chuyện đó, thì họ bày tỏ thái độ và đến nỗi thì chính phủ Mỹ Điện cũng phải yêu cầu người Canada này nên rời khỏi Mỹ Điện, là tại vì đôi khi anh đi lang thang ngoài đường ở Mỹ Điện mà đẩy cái chân xăm hình vật như vậy có thể gặp những người Mỹ Điện khác họ nổi sân lên, họ xem cái đó là một cách bài kích xúc phạm cái tôn giáo của họ. Thì có những người họ phê bình rằng khi mà những người Mỹ Điện làm như vậy là chứng tỏ rằng thiếu tự do biểu đạt, thiếu tự do ngôn từ, một cái giá trị rất quan trọng của Tây Phương. Và thứ hai nữa là họ nói rằng người Phật tử đáng ngại là nên bao dung, mà trong thời gian gần đây những người Phật tử Tích Lan và Mỹ Điện đã lên tiếng, thậm chí là khẳng định là những người mà không tụ tập trên mình có tất chính như vậy đó, thì không được đi sang Mỹ Điện, mà tức là thì họ cho đó là thiếu tôn trọng. Thì hôm nay chúng ta thử lên vấn đề này đặt ra tại đây là theo tôi đạo tôi suy nghĩ đó, cái phản ứng của chính quyền Mỹ Điện thì tức là và phản ứng của người Tích Lan Mỹ Điện về cái chuyện không đồng tập như vậy đó, nó có hợp với tâm linh của Hồ Pháp hay không. Và một mặt khác người ta nói rằng một số Phật giáo mà để cho những người khác họ có cái hình ảnh bất kính đối với Phật như vậy mà mình có phản ứng, tức là chứng tỏ thì mình không thực sự kính trọng Đức Phật, mình không thực sự kính trọng Đức Phật. Cái chuyện đó nó xảy ra trong của nhà Phật giáo thì người Phật tử phản ứng là điều tự nhiên, thì xin thỉnh ý kiến của sư đoàn tôi xin, và nếu được sau đó thì cũng xin thỉnh ý kiến cũng là ý kiến của ni sư Việt Pháp, một người đã từng sống ở nước ngoài, để sự gọi về đi sự phát triển sẽ có cái ý kiến căn tâm như thế nào về điểm này. Kính thưa thưa sư. Nhưng mà trường hợp thầy siêu ở trong rung không nghe được, không biết trường hợp thầy siêu có nghe được không? Nếu là trường hợp thầy siêu nghe được, xin trường hợp hoan hỷ. Mà trường hợp thầy siêu trường hợp có nghe được không? Và một lần nữa xin hỏi trường hợp thầy siêu có nghe được không? Thứ gì có lẽ dường như là từ đầu từ xưa đang gặp trở ngại về đường truyền. Chúng ta kiên nhẫn chờ một chút để xem từ đầu có phòng được không. Dạ xin thỉnh từ đầu từ xưa không ít. Dạ xin thỉnh từ đầu từ xưa không ít. Lý sư Duy Pháp, không biết Lý sư có gọi chung máy không? Nếu được thì xin cho Lý sư Duy Pháp hỏi vị chữ ý kiến về cầu thang điểm số 4. Dạ, xin hỏi Lý sư Duy Pháp có gọi chung máy không? Dạ, thưa Lý sư Duy Pháp.
Nam mô Bụt Thầy á, kính thưa quý Phật tử. Dạ hồi nãy đó thì thường tôi đã bạn đưa lên cái câu hỏi nói về thái độ của người Phật giáo như Phật tử nói chung đó với những cái người mà họ khám hình Đức Phật lên trên thân thể đó. Thì hôm trước con cũng có đọc về cái câu chuyện có cái ba người nước ngoài đó, ba khi đi tới ở Sri Lanka đó, khi bà vô phi thuyền thì người ta không cho bà đi vào bởi lý do là bà có xăm hình Đức Phật ở trên cánh tay. Và khi mà bà bị trục xuất ra bên ngoài như vậy thì bà rất là bất mãn. Thì theo con nghĩ đó là cái việc mà người ta xăm và có thể đã trước đây đó, khi người ta xăm khi mà người ta đại tâm hình Đức Phật lên trên người đó, chứng tỏ người ta cũng có một cái niềm tin đối với Đức Phật, cũng có một cái niềm cảm tình đối với Đức Phật. Tuy nhiên là bởi vì do cái phong tục tập quán, do cái cách suy nghĩ của người phương Tây và cả cái người phương Đông, cho nên đối với người phương Đông thì mình cho rằng khác như vậy thì là bất kính. Nhưng mà nếu như vội đối với người phương Tây đó mà họ khác như vậy thì chứng tỏ họ kính trọng, họ mới khác cho con không kính trọng thì người ta không có khác làm gì. Thì như vậy là có một cái sự khác biệt trong cái quan điểm, trong cái thái độ. Vậy thì mình có nên cho họ vào hay không? Thì theo con đó thì mình chỉ nên cho họ vào mà mình nhắc nhở thôi. Có thể đó là mình một vài trường hợp mà họ đã lỡ như vậy đó thì mình có thể mình cảnh cáo, mình bảo cho họ biết. Và có thể đó là mình qua các cái phương tiện thông tin đại chúng đó thì mình cũng tỏ cái thái độ rằng là mình không nên với cái thái độ tôn kính với Đức Phật đó thì không nên xăm cái hình Phật lên những cái bộ phận cơ thể, tại vì điều đó thì không hay. Giả sử như đó, ít nhất là mình có cho người ta vào trong cái nước Phật giáo và người ta có chuẩn bị gì để người ta tìm hiểu được cái Phật giáo ở trong cái đất nước này và có thể được cái lòng tôn kính của những cái người Phật tử ở trong cái xứ đó với Đức Phật, có khi nghèo về người ta mới thay đổi quan điểm. Còn đấy, giả sử như mà khi mà mình không có cho người ta vào thì bây giờ mình thấy rằng cái phản ứng của người ta sẽ ra sao? Người ta sẽ cảm thấy rất là bất mãn, và có khi là từ cái chỗ cảm tình với đạo Phật, vì cảm tình đạo Phật cho nên người ta mới tham hình Đức Phật, người ta mới đến tham sự Phật giáo. Nhưng mà bây giờ bị trục xuất ra đó, thì từ cái tình với đạo Phật mới đã trở thành là phản cảm với đạo Phật. Và nhiều điều như vậy thì là không có tốt cho cái người đó, mà cũng không có tốt gì cho cái đất nước Phật Quốc giáo đâu cả. Thành ra đó, mình cứ mở rộng cửa cho họ vào, và để cho họ có cái dịp họ gần gũi, họ tiếp xúc, họ học họ đạo Phật, và họ sẽ có đúng đắn thích hợp hơn. Nếu như họ không tới cái sự Phật giáo thì họ làm sao biết được cái tình cảm của người Phật giáo, người theo Phật đạo Phật, và họ nhưng suy nghĩ như vậy, họ hành xử như vậy. Thì có mình cứ cho họ vào, họ sẽ có cơ hội, họ sẽ khi họ hiểu thì tự động họ sẽ thay đổi thôi. Còn mà mình đuổi họ ra như vậy đó thì có nghĩa rằng cái mà tác hại nó nhiều hơn là cái lợi. Mặc dù bên cạnh đó đó mình vẫn nên có cái sự giáo dục, mình còn có nên cái sự cảnh báo hay nhắc nhở là nếu như đi vào những cái nước Phật giáo thì không nên có những cách cư xử như vậy như kia. Bằng nhiều phương tiện mình có thể nhắc nhở họ, nhưng mà không nên có cái thái độ quá cực đoan bằng cách đuổi họ như vậy. Dạ, thì đó là ý kiến của con nghĩ rằng cũng có thể có một số vị khác sẽ có ý kiến khác hơn, và con cũng mong nhận được nghe được ý kiến của các vị khác ở trong rung. Nam mô Phật Thầy.
Dạ, xin kính thưa tổ tự siêu quan hệ trở lại. Thưa tổ, Đức.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai, Nam mô Phật Đại chúng này đó không ạ? Thì có lẽ thì mình đang rất mạnh cái đại diện của đầu tiên như thế nào? Thì cũng sẽ đề cập chút xíu và cũng có sự có ý như thế này. Và thật thì là cũng cái lễ sự nhân sự tổ. Dạ. Nếu nó được cho tinh thần mà chúng ta cho rằng là có tinh thần bao dung thì chẳng thấy bao dung như thế nào. Nhưng điều mà cái tích du lịch và ở đây du lịch mà đi đến các cái nơi là tâm linh, tại sao người ngoại quốc luôn luôn và đòi hỏi người ta cần một cái văn hóa. Thì ở đó chính người ngoại quốc, nhất là những người châu Âu có cái văn hóa trên hết. Khi mà chúng ta đi đến nước ngoài thì chúng ta phải tìm hiểu cái văn hóa của họ như thế nào. Và đối với những người châu Âu, chẳng hạn như người Canada này, dư sức biết được cái sự phản ứng của những người Phật tử ở Sri Lanka qua cái một cái người mà một người nữ mà xăm hình trên đó, thì đã như vậy mà ông ta lại xăm hình trên cơ hình Đức Phật ở dưới cái hạ tầng, thì đây là chắc chắn là chúng ta phải có những điều kiện chúng ta bao dung, nhưng có những điều kiện chúng ta phải có một cái sự ngăn che. Chứ cái gì cũng vậy, chúng ta quá là từ bi. Chúng ta không có như những cái tôn giáo khác, gặp những tôn giáo khác thì người ta sẽ bắn liền, người ta giết chết. Ở đây Phật ở dưới cũng là Phật giáo, nó phải là như vậy. Nhưng chúng ta cũng không nên cái gì chúng ta cũng ậm ừ xuống kể Phật là từ bi cho nên sao cũng được. Thì cái tính mà tính du lịch, cái tính văn hóa của con người, mà đặc biệt người phương Tây, người ta thể hiện cao độ. Người mình đi đến cái nước nào đó thì mình cũng phải hiểu nó. Nếu mà người ta bất chấp dư luận thì chỉ những người nghĩ rằng, ví dụ như ở Miến Điện, người ta phản ứng mà chính phủ đã yêu cầu phải rời khỏi là một điều đúng. Bây giờ vào chùa mà gọi Phật bằng ăn, vào chùa mà đối với đi ngang ngược, mang dép mang giày vô, nội chỉ bao nhiêu đó thôi chúng ta thấy tức cười. Vào cái điện Phật thôi, họ mang giày thì chúng ta nghĩ như thế nào? Mà tất cả mọi người bỏ dép thì tự nhiên mình mang giày vô, nó phải ngã phải cắt thì còn nữa. Nhưng ở đây như cái chúng ta phải có công tinh thần ít nhất nó yêu cầu, thì cái yêu cầu đó cái tự nhiên họ bị khử. Nếu như họ không, họ dư sức phải có văn hóa, phải có lịch sử. Ở đây là chỗ linh thiêng của đình hạ, thì chúng ta nói bây giờ ở đây một chúng ta phải bao dung nữa, không chúng ta có sự nhắc nhở. Mà cái sự nhắc nhở này đây là một cái văn hóa của con người căn bản. Cũng như bây giờ cái gì bây giờ, ví dụ mình nghĩ rằng không sao đâu, tất cả mọi thứ chúng ta bao dung tất cả thì ở đây rồi cái giá trị uy nghi, cái giá trị tốt đẹp của Phật pháp chúng ta cũng sẽ tùy duyên, có thể nghiệp hay như vậy. Tinh thần của Phật pháp tự tu tự đắc gì thôi, thì ai tin Phật thì tốt cũng tin thôi. Cái tinh thần là chúng ta cho rằng nếu như chúng ta có sự sinh hoạt, cái tinh thần là chúng ta có nghĩ rằng là để người khác sẽ nếu nhắc như vậy họ buồn, không nhắc đó thì họ có thể có niềm tin tăng trưởng lớn hơn. Sự thật ra với những người họ chỉ xăm cái hình chưa chắc họ có niềm tin, họ chỉ thích xăm tình như vậy, nhiều khi để coi cho đó là một cái cách bài, một cách trưng bày, một cách showroom của chính họ cho mọi người thấy. Đây là điều rất nguy hiểm vô cùng. Chúng ta thấy còn hết chỗ chơi rồi mà hết hình rồi, sao mà trong hình đó mình có những người hay như làm ngược lại, thì cái ngược lại nó không giống con giáp nào cũng giống ai hết trơn. Trong sống giữa những con người như thế thì chắc là hết sức là nguy hiểm, hết sức là bị tổn hại. Cho nên chúng ta có những cái chúng ta bao dung, nhưng cái bao dung ở đây chính là cái gì? Nói cho họ nghe là anh họ phải tự biết, họ phải tự hiểu. Và trước khi họ đi vào và họ dư sức hiểu cái điều này chứ không phải không. Nếu như là một người Canada, một người Canada đó và xăm hình như vậy thì chúng ta cũng chưa biết họ có như thế nào cả. Họ chỉ thích đi lên quanh như vậy thì dĩ nhiên cái tinh thần mà là một người Phật tử ẩn điểm rất nhiều, không phải là họ có cái sự hiểu rằng gì, nhưng họ phải phản ứng như cả chính phủ phản ứng bởi cái đó, cái tâm tư, cái tính ngưỡng của chính họ. Thì ở đây cũng là một bài học cho chúng ta đi ra bên ngoài thì chúng ta biết ở chỗ đó như thế nào, đi đến đất nước Hồi giáo thì như thế nào, đi đất nước đến đất nước của Thiên Chúa giáo chúng ta phải như thế nào, thì tự họ có thể làm như thế nào cũng biết, nhưng được một cái đất, cái văn hóa, cái phong tục tập quán của chính nước đó chúng ta phải hiểu. Dạ, xin có đôi điều như vậy. Xin làm phiền chút xíu và tiếp theo xin mời quý vị vào nhà này chính vì đọc một bản tin mà vừa mới vừa bật bản tin này. Dạ. Xin mời Phật tử MC đi xuống này. Nghĩ phóng tình này cũng có cái đồ quan trọng và sau đó chúng ta sẽ kết thúc rồi. Mời quý vị đi xuống hình như là cô Giang và Nguyệt Phá Mạch. Thì xin ai ạ? Dạ, mời cô Giang nhìn một Nam Mô Bức Thầy nhé.
Bản thân Phật giáo hình Phật tâm trên trang một người Canada gây nhiều tranh luận. Rangoon, Myanmar, ngày 5 tháng 8 năm.
Sa thú thần thoại. Con tâm như thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hộ mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn chủ nhiệm ở xứ Hương Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc kiên tâm đức thân tâm thường lạc, hội sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Xin mời cô Tịnh Hảo để kinh.
Thank you.